Bonjour, bonjour Baron, bonjour tout le
Bonjour tout
monde.
le monde, chào các
Bonjour,
bạn.
chào mọi
Bonjour
người.
tout le monde.
Bonjour tout le monde.
Bonjour tout le monde.
Salut, salut.
Bonjour.
Bonjour, bonjour. Virginie est confinée. Ça fait 70 km Paris-Liancourt en cela. Faut une autorisation. Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2021. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi trao đổi tu học. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Huyền Vi. Huyền Vi phân chuyển lý cao sâu, thực triển chân hồn vẫn nhiệm màu. Sống động tình trời nay đã hiểu, từ bi vẫn độ vẫn chung tàu. Lương Sĩ Hằng.
En français, le mystère subtil analyse et fait agir le principe élevé et sublime. Quand nous nous développons réellement, notre âme véritable demeure toujours merveilleuse. À présent, nous sommes arrivés à comprendre l'amour vivant et dynamique de Dieu. Le Seigneur compatissant nous sauve toujours et partage toujours le même bateau avec nous.
Cái định nghĩa của cái chữ huyền vi là cái gì?
Le mystère subtil, qu'est-ce que ça veut dire?
Ai nghe cái định nghĩa này chưa? Thầy nói hoài, thường thường thầy nói cái gì huyền vi? Thì d'habitude, le maître quand il parle de merveilleux subtil, de quoi il parle?
Sự huyền diệu của trời đất theo mình
Thường thường thầy hay nói cái gì huyền vi á?
cơ
Là cái cơ thể.
À, cơ thể huyền vi. Thầy thường nói cái cơ thể huyền vi. Mais il parle souvent du corps. De notre corps merveilleux et mystique. Rồi, có ai nghe thầy định nghĩa chữ huyền vi chưa?
Quên rồi.
Để coi 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 trong này có không. Cái này hình như mình có học rồi á. Lâu rồi.
Có mà quên rồi.
Quên rồi, trả lại rồi. Trả lại rồi, đi coi trong từ ngữ coi có không. Kiếm trong từ ngữ coi có
Nguyên có thể là những cái gì mà mình nhận thấy thôi ở trong cái vô hình thôi chứ mình không có thấy hữu hành được,
không? Có thấy mắt phàm không thấy phải không?
không thấy vậy điển quang
Mắt phàm không thấy à?
không thấy cái cơ thể huyền vi là khi mà mình tu vô vi mình mới thầy mới giảng cho mình biết là cơ thể nó có cái gì ở trong bao nhiêu vị tỳ kheo rồi hồn nó giam ở tim rồi nhiều lắm như trong cái kinh A Di Đà nói nó cái đó là việc huyền vi.
Quyền
Giờ dit que maître a toujours dit que le cœur est c'est un mystère subtil. Que ça, il y a seulement dans le bouvi que qu'on comprend mieux, parce que il y a aussi la notion d'énergie. Et dans le corps, on a les 2000, les 100, 1250 comment entités, ça. Et il y a aussi que l'âme est emprisonnée dans le cœur, etc., etc. C'est comme dans ce qui est expliqué dans le Sutra
Rồi,
Peut-être nous seulement, mais on ne peut pas expliquer aux autres.
theo mình thấy huyền vi đó, nếu mà tu vô vi thì hiểu giống như chị Mai, nhưng mà nếu mà về đời đó, sự huyền vi là nó cũng sống hàng ngày với mình mà mình không thấy thôi. Từ nhỏ là con bé cái tí nhỏ xíu vậy à, phải không? Càng ngày hít thở không khí trời đất nuôi nó lớn dần 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 dần, cái đó là cũng một cái quyền vi về thể xác là mình không để ý thôi. Moi j'ai dit que ma maladie c'est les merveilleux à l'intérieur de nous, mais pour les non pratiquants on vit en parallèle avec le merveilleux tu vois du corps, mais on se rend pas compte, on fait parce qu'on fait pas attention. Quand on est bébé comme ça, tu vois, petit petit, tu deviens un homme ou une femme, mm-hmm. en grand. Mm-hmm. Ça, c'est merveilleux du corps aussi. Mm-hmm.
C'est qu'il évolue.
Oui, maître a dit que on n'était qu'une goutte de sang. Et puis après, ça a été conçu, la conception dans le mouvement de la mer. Et puis après, on est sorti. Et puis on grandit. Et voilà, c'est vrai qu'avec le corps terrestre, on peut apprendre beaucoup de choses aussi pour s'évoluer aussi. C'est ça aussi peut-être le mystère subtil aussi. Thầy có nói là mình như là một giọt máu đạo đó, một chỉ có một giọt thôi mà người mẹ với cha này đã cho mình ra đời, rồi từ lúc ra đời mình lớn tới bây giờ là mình đã trải qua bao nhiêu cái đau khổ để mà mình tiến hóa mà trở về nguồn cội. Đó, thì tất cả những cái đó là cái huyền vi mà không có thầy dạy thì mình đâu có hiểu.
Rồi, có gì nữa không?
Tu peux traduire s'il te plaît, Mai?
J'ai traduit, j'ai dit avant.
Ah bon, pardon.
Elle a inversé.
Oui, il a inversé.
Giờ nghe nha.
Bên đạo kêu là quyền vi, mắt phàm không thấy, nhưng mà sự thật ở bên trong thấy.
À, bên trong mình thấy, còn mắt phàm không có thấy. Bên trong mới thấy. Rồi, nghe cái khác nữa nha.
Mà các con cũng là thượng đế của tiểu vũ trụ, chứ các con đâu có phải là đồ bỏ đâu. Nếu đồ bỏ làm sao thượng đế giao một cái cơ cấu quyền vi này cho các con? Cái bản thể con là cơ cấu quyền vi này. Chút nữa con biết là xảy ra cái gì không? Quyền là quyền ảo, mắt phàm không thấy, và nó sẽ xảy ra. Chút xíu nữa thôi, chứ đừng nói ngày mai. Một chút thôi, đi tới chỗ kia nó khác, ở chỗ này nó khác. Phải quyền vi không? Vi là nhỏ nhất, tinh vi nhất, con không thấy được. Quyền nhiều nhất, con không lường trước được. Thấy không? Đây bước ra kia nó đã thay đổi rồi. Mà con không hiểu.
Donc la première définition, c'est tout ce qu'on ne peut pas voir avec nos yeux profanes. Mais à l'intérieur, on voit. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, c'est ce corps est merveilleux et on ne peut pas savoir. Để tôi tắt bớt cái micro nha. Ouais. Ça veut dire, Maître a dit que dans ce corps, c'est merveilleux parce qu'on ne peut. Merveilleux et à la fois. Comment dire, c'est un peu. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer dans quelques minutes. On ne peut pas savoir à l'avance qu'est-ce qui va se passer. Ça, c'est merveilleux. Et il est à la fois subtil et infiniment petit. Et il y a la récadagne.
Các con cũng là thượng đế của tiểu vũ trụ, chứ các con đâu có phải là đồ bỏ đâu. Nếu đồ bỏ làm sao thượng đế giao một cái cơ cấu quyền vi này cho các con? Cái bản thể con là cơ cấu quyền vi này. Chút nữa con biết là xảy ra cái gì không? Quyền là quyền ảo, mắt phàm không thấy, và nó sẽ xảy ra. Chút xíu nữa thôi, chứ đừng nói ngày mai. Một chút thôi, đi tới chỗ kia nó khác, ở chỗ này nó khác. Phải quyền vi không? Vi là nhỏ nhất, tinh vi nhất con không thấy được, quyền nhiều nhất con không lường trước được. Thấy không? Đây bước ra kia nó đã thay đổi rồi mà con không hiểu.
Donc c'est à la fois subtil et petit qu'on peut pas voir et à la fois merveilleux parce qu'il évolue et sans qu'on le sache à l'avance. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans un instant. Et d'un endroit à un autre, ça a déjà changé. Donc, on ne peut pas savoir à l'avance. C'est tellement merveilleux, ce corps.
Lúc sơ sanh, thì nó nhanh nhẹ lắm. Đâu đó nó rất điều hòa, mà theo cái chiều hướng của vũ trụ. Mà rồi sanh rồi, nó bị ngoại cảnh thu hút nó. Thì làm nó càng ngày càng suy yếu. Vì lo việc này, lo việc kia, lo việc nọ, làm cho cái cơ tạng nó không có ổn định. Cho nên nó sanh ra bệnh, nó mắc quân bệnh. Về điển giới sẵn có trong tâm của nó, trong cơ tạng của nó. Bên đạo kêu là quyền vi, mắt phàm không thấy. Nhưng mà sự thật ở bên trong thấy.
Donc, Maître a dit que dès à la, notre naissance, on évolue selon le sens de l'énergie de l'univers. Et quand on grandit, on est attiré par le monde extérieur et on a perdu cette légèreté. Et on accumule plein d'impuretés et de maladies.
Con đâu có cần phải xin xỏ, con phải phát tâm thì bề trên mới giúp con. Cũng như con tới xứ Quy Kỳ thì tự nhiên sở di trú người ta giúp cho con nhé. Con tới xứ Quy Kỳ mà con cứ yêu cầu Quy Kỳ giúp sao được. Con tới đây sở di trú người ta giúp con rồi. Rồi con đi làm thì công an việc làm nó mới dạy con. Hồi nào giờ Việt Nam con đâu có nghề đó, bây giờ con làm được đó. Thì con phải tới chứ. Một cái tu là phải đi tới. Là tự nhiên cái tổ, cái giúp đỡ là người ta sắp sẵn hết rồi. Ở tầng nào cũng có người ta sẵn sàng. Người ta ban cái phép lành cho mình là có một cái thể xác quyền diệu và có cái hồn ngự ở trong này. Để là tu có cơ sở tu tịnh đàng hoàng. Mà mình không chịu chịu hành mà mình còn kêu bề trên phù hộ nữa, thế là mình lạm dụng sao? Để ban một lần cho mình mà mình làm cho nó ô uế, mình phá hoại cơ tạng, phá hoại cái khối óc mà mình không hay. Mình sửa được cơ tạng và sửa được khối óc thì nó tốt. Thấy không? Chuyện rất dễ trong mình không à? À, còn cái phù hộ là mình đi tới đâu tự nhiên có người ta phù hộ rồi á. Rồi tới đường xanh đường đỏ mà mình lên quýnh là có cảnh sát ta chỉ đường rồi. Đó là phù hộ rồi.
Donc comme Maître a dit que on a, Dieu nous a déjà accordé ce corps merveilleux, subtil. Donc, on a tout ce qu'il faut pour que l'âme puisse évoluer. Mais il faut qu'on évolue et à chaque niveau, il y a toujours des gens qui sont prêts pour nous aider. Mais il faut y parvenir, il faut aller à cet endroit-là. Plus on monte, et à chaque niveau, il y a toujours quelqu'un pour nous aider. Dieu nous a déjà accordé ce corps merveilleux. Il ne faut plus demander autre chose.
Thì cái thức hồi sinh vô cùng đó là cái gì? Điện. Con hiểu chỗ đó không? Chúng sanh tại thế mắt mũi tai miệng, mắt mũi tai miệng, chết biết bao nhiêu nhưng mà vẫn còn bấy nhiêu hay là gia tăng hơn. Thì cái thức hồi sinh của tâm linh điển quang không bao giờ bị tiêu diệt. Mà muốn biết được cái đó, tu trong thanh định mới thấy thượng đế trong ta. Chính cái hồn ta là thượng đế của cái tiểu thiên địa, cứ ngủ trong trung tâm đây mà quản lý bộ đầu cho ngon, cho đến ngon chừng cả, thấy không? Thì thượng đế cũng ngay ở trung tâm thế giới quản lý cả cả khuôn vũ bằng ý chí của ngài, thấy rõ chưa? À, cho nên khi mình hiểu được sức quân bình hồi sinh lực học của trong cái phần hồn tâm thức đó thì mình thấy cái định luật vô sanh vô tử của thượng đế,
không bao giờ bị tiêu diệt. Cho nên tôn giáo đã xác nhận rằng phần hồn của người là bất diệt. Dù nó là sản cát nhưng mà một ngày nào nó sẽ tiến qua lên cây cỏ. Rồi từ cây cỏ nó sẽ tiến qua tới trùng rồi con thú, 7 ức niên mới thành được thể xác con người. Cho nên vinh hạnh lắm mới được làm chủ của cái thể xác quyền vi hiện tại. Cho nên chúng ta phải lo lập lại trật tự và để hướng cái hạnh phúc hòa hợp với cả cả không vũ trụ, chứ không phải làm việc nhỏ đâu. Con người không phải làm việc nhỏ.
Maître a dit que c'est un grand honneur de pouvoir diriger ce corps merveilleux et subtil. Nous sommes l'équivalent de Dieu, ce qui est en train de gérer ce microcosme. Dieu, il gère le macrocosme. À partir de, il réside dans, au niveau du sphère moyen, mais il gère tout le macrocosme. Et notre âme réside au niveau du cœur, mais il peut commander depuis le sommet de la tête jusqu'aux orteils. Nous sommes le petit Dieu de ce microcosme, donc il faut être fier d'avoir ce corps merveilleux.
Nên mỗi chúng ta tu, chúng ta lại có cái phương pháp soi hồn, pháp luân thiền định, đó là thông cảm cho mọi giới từ đầu tới ngũ tạng, cho tới tinh cảnh của chúng ta đều thống nhất. Thì lúc đó cái việc làm chúng ta càng ngày càng sáng suốt. Nên làm hay không nên làm, cần thiết hay không cần thiết đó thôi. Cho nên người tu của vô vi là thực hành cái gì được thống nhất tạm giới hạ trung thượng của cơ thể này, chúng ta mới hiểu rõ được cái vườn vi của cả càng không vũ trụ. Mà cái khởi điểm hạ trung thượng bất thông mà muốn hiểu cả vườn vi của càng không vũ trụ thì cái những cái tài liệu đó về cũng bỏ một xó mà thôi. Cho một cái thực hành là quan trọng, và cái trách nhiệm hiện tại đó là quan trọng. Cho nên Thượng Đế đã cho kinh vô tự và kinh hữu tự để giáo dục chúng sanh. Người thích đọc kinh sách lại có cơ hội đọc kinh sách để thức tâm. Mà người không thích đọc kinh sách thì người sẽ tìm về thực tế. Mà cái thực tế đó là phải gặp phải đụng chạm. Mà sau đụng chạm rồi, cái tâm người cũng thức. Thấy từ cái cứng rắn, hùng dũng tạm bỡ, suy sụp, rồi nó mới đi tới chỗ kêu mà vững tiến sáng suốt thành nhẹ. Đó. Cho nên con người nó phải qua từ giai đoạn một, không nói rằng chương trình tôi hay hơn người khác, nhưng mà tới đó nó lỗi thời là phải lỗi thì phải chịu. Chứ đừng nói tôi học qua cái khóa đó rồi tôi giỏi hơn mọi người, không có đâu các bạn. Kinh vô tự là cái kinh chánh. Mà đường lối khai triển về tâm linh là đường lối đời đời bất diệt, nhưng mà nó phải theo đổi theo chiều hướng di động của hiện tại, của sự sáng suốt trong cái luồng điển hào quang vô cùng tận của Thượng Đế đã ban bố cho chúng sanh.
Je résume. Maître a dit qu'on a ce corps merveilleux, mais si on n'arrive pas à unifier les trois sphères de ce corps, on ne peut pas comprendre le côté merveilleux et subtil de l'univers. Parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons le côté merveilleux et subtil, mais à l'extérieur aussi, l'univers a aussi son côté merveilleux et subtil qui fait évoluer tous les êtres vivants. Il a parlé aussi des livres sacrés sans écriture et des livres sacrés avec écriture. Donc, on peut se servir de ces... Mais les livres sacrés sans écriture, c'est le principal, c'est l'essentiel. Mais chacun peut apprendre, évoluer selon son niveau. Et là, cái quyền vi nó có bên trong mà nó có bên ngoài. Bên ngoài mình, nó, bên trong mình nó là cái quyền vi là trong bản thể mình. Mà bên ngoài nó cũng có cái quyền vi, nó mắt phàm mình không có thấy. Mà từ cái lớn nhất tới cái nhỏ nhất cũng là cai quản bởi cái sự quyền vi của càn khôn vũ trụ. Quyền vi phân chuyển lý cao sâu. Câu đầu.
Premier vers. Le mystère subtil analyse et fait agir le principe élevé et sublime.
Câu này nói gì? Quyền vi phân chuyển lý cao sâu. Quyền vi phân chuyển là sao?
Như là mình thì khi mình thấy ở bên trong rồi mình mới hiểu được cái luật của trời, cái những cái luật cao siêu của trời đất. C'est-à-dire qu'on voit vraiment le mystère subtil à l'intérieur, c'est là qu'on comprend la loi, vraiment la loi de Dieu.
Rồi, ai nói gì thêm không? Quyền vi phân chuyển lý cao sâu. Phân chuyển là sao? Thế nào gọi là phân chuyển?
Có lẽ là phân tách và chuyển hóa.
Phân tách cái gì? Ở trong cái bản thể này cái gì phân tách?
Phân tách những cái những cái theo mày hiểu thì những cái gì mà nó đến tới mình trong đời thì mình hiểu theo đạo. Khi mà mình suy nghĩ lại thì mình hiểu theo đạo, mình mới biết là cái đó là những cái bài học đến cho mình. Analyser, monsieur, d'après ce que j'ai compris, ça veut dire quand qu'on pratique, on comprend que tout ce qui arrive à nous dans la vie quotidienne, on peut analyser, on peut comprendre que tout ça, ce sont des leçons qui nous permettent de nous évoluer.
Mình thấy sự phân chuyển là những sự vận hành trong bản thể của mình đó, từ đâu tới đâu nó chuyển chạy, chuyển hóa từ đâu tới đâu. Thí dụ như tại sao mình sân đó, mình phải tìm hiểu cái nguồn gốc tại sao mình sân, tìm hiểu những cái sự biến chuyển trong cơ tạng của mình đó. Khi mà mình hiểu được đó, cái lý mình nó mới vững. Moi je dis que faut analyser dans le corps, comment ça fonctionne, le fonctionne de cinq éléments, le corps, pourquoi on est en colère, il faut trouver la source. Il faut détailler et analyser de chaque pensée, chaque chose qui arrive avec nous. C'est pour ça, une fois qu'on a compris, ben, notre parole, il y a le poids, quoi.
Ra nói như Roger nói là cái trong cái bản thể này, khi mà cái sự quyền vi mà nó phân tách, nó phân ra được rồi đó, cái tạng nào điển nào theo điển đó đó, cũng như mình dùng cái pháp luân thường chuyển mình tách nó ra, nên bây giờ nó dính nùi rồi, cái năm cái luồng điển của ngũ tạng mình nó rối nùi rồi. Bây giờ mình dùng cái pháp luân thường chuyển để mình phân nó ra, phân nó ra, tách nó ra, vì nó cái sự quyền vi nó làm việc đó, cái bộ phận nào làm việc theo bộ phận đó thì nó không có bị lộn xộn nữa, nó không có bị khi mà nó nói nó rối nùi á thì mới nó sanh ra những cái sự mất quân bình và những cái tánh tình không có quân bình đó, là do cái mấy cái luồng điển nó không có làm việc theo cái nào nó theo cái đó. Bây giờ mình nhờ cái sự quyền vi đó mà mình lập lại trật tự để cho cái sự quyền vi nó trở về, nó làm việc đúng chiều hướng của càn khôn vũ trụ đó, thì đâu nó vô đó mình quân bình, mình phân nó ra. Rồi mình mới chuyển. Luồng điển khi mà nó phân ra nó mới chuyển chạy. Nó chuyển chạy khắp châu thân. Cái chỗ ngõ hách nào nó cũng vô được. Nó mới khai thông. Nó chuyển. Rồi đúng quá, như thầy nói, mình mới thống nhất được cái bản thể của mình, nó thượng tung hạ, nó đồng nhất rồi, nó chuyển chạy cái luồng điển lên tới trung tâm bộ đầu rồi đó, thì nó mới thừa tiếp được cái sự sáng suốt ở bên trên, thì lúc đó nó mới hiểu được cái nguyên lý cao sâu là gì. Tại nó cao sâu mà nó vừa cao là nó vượt khỏi mình rồi, mà nó sâu lắm, mà mình hiểu là mình chỉ hiểu cái lớp bên ngoài thôi. Cũng như những cái nguyên lý, những cái lời giảng của thầy nó rất là cao sâu. Nhưng mà tùy trình độ mà hiểu, trình độ thấp á, thì chỉ hiểu cái bên ngoài chút xíu vậy thôi, không có hiểu sâu vô. Rồi càng ngày mình càng tu á, mình mở khai tâm mở trí, mình mới đào sâu vô, đào sâu vô mỗi ngày thêm chút, mình mới hiểu được cái nguyên lý cao sâu. Nó vừa cao, nó cao là nó vượt khỏi cái tầng điển của mình, mà nó càng sâu nữa thì đã khó hiểu nữa. Nó hai cái dimension, hai cái chiều sâu, là một cái cao một cái sâu. Mà mình không có khai triển cái tâm thức mình đó, thì mình không có hiểu được cái nguyên lý cao sâu. Donc au niveau du merveilleux et du subtil, au niveau de notre corps, celui-ci, comme Roger en parlait, si on arrive à utiliser le dharma, c'est-à-dire la respiration cyclique sans rétention de souffle, pour séparer les différentes énergies dans notre corps. Dans notre corps, nous avons les cinq énergies principales, c'est l'énergie des cinq éléments, des cinq organes. Mais comme ils sont groupés, agglutinés, ils vont créer des déséquilibres et des réactions désordonnées de notre corps. Avec la respiration cyclique, on va les séparer. Et si on arrive à séparer, chaque énergie va fonctionner dans son domaine. Il n'y a plus d'interaction. Et donc, on ne réagit pas, on ne subit pas les actions de l'extérieur. Chaque chose va fonctionner dans l'ordre, en harmonie avec l'énergie de l'univers. Et quand on arrive à séparer ces énergies, on arrive à faire circuler l'énergie librement et fluidement dans notre microcosme. On arrive à irriguer, à arroser, à éclairer toutes les parties de notre corps. Et comme ça, on arrive à unifier les trois sphères. Et on peut faire monter l'énergie au sommet de la tête pour qu'il entre en permanence en communication avec l'énergie de l'univers. Donc, on sera lucide. Et à ce moment-là, on va pouvoir comprendre le principe élevé et profond. Le principe originel, il est à la fois élevé et profond. Il y a deux dimensions. Ce qui nous dépasse, parce qu'on n'est pas, notre énergie n'arrive pas à s'élever. C'est la première dimension. On n'arrive pas à creuser en profondeur. Donc, avec la pratique, on va développer notre esprit, on va ouvrir notre cœur et on va creuser. Il faut savoir creuser. Si on survole, on ne va rien comprendre. On comprend que la superficie, c'est le côté superficiel de la chose. Et si on arrive à creuser avec notre effort dans la pratique, on va comprendre en profondeur et en hauteur, c'est-à-dire on va comprendre les choses plus légères et les choses plus profondes du principe originel.
Bảo bảo xin hỏi là mình đặt tới con mong là làm tới một năm ngũ tạng đó, mới ngũ tạng làm một việc khác đó. Cái này kêu ngũ khí triều dương phải không?
Ngũ khí triều ngưng là nó khác. Ngũ khí triều ngưng là khi mà mình thiền, mình khai thông được ngũ tạng, mình khai thông được cái ngũ tạng của mình á, thì cái luồng điển á, năm cái luồng điển á, nó đi lên, nó chạy lên trên đầu á, là kêu bằng triều ngưng là vậy á. Là nó nhờ nó được thanh lọc nó mới triều ngưng được. Còn nếu mà nó chưa thanh lọc được á, nó chưa có phân tách ra, mà nó chưa có thanh lọc được á, nó không có lên đầu được.
À, cũng phải nhờ tới
Phải thanh
mới
lọc.
mới 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 tảng á, làm việc mới tảng rồi mới lên được phải không?
Thì cái đó là cái luồng điểm mình nó thanh lọc, nó lên từ từ. Cái phần nào mà được thanh lọc á, là nó lên được từ từ, thì sau này mới nó tách ra rồi á, nó càng thanh nữa. Thì nó mỗi lần mình làm á, là ngũ khí triều ngưng là nó lên, mà khi mà nó tách ra rồi, nó thanh lọc được rồi á, thì lúc đó nó không có trượt. Tại vì nếu khi mà nó rối đuôi á là nó còn trượt, khi mà nó tách ra rồi á, là nó thanh rồi, nó không có bị
Mới
trượt.
mới mới tặng một một một
Một cái
thời
luồng
gian
điển
phải không? Một cái luồng điển
mỗi
không phải dùng
một tách ra, mỗi cái luồng điển nó tách ra rồi nó mới lên. nó lên là kêu là triều ngân, cho nên khi mà nó luồn biển triều ngân á thì nó lên nó chạy hai bên cái mặt của mình nè, nó chạy nó lên nó, lúc mà nó chạy lên đầu nó chạy qua hai mặt hai bên cái mặt của mình nè, cho nên nó mới sửa cái tướng của mình là vậy. Nó sửa cái tướng của mình, tại sao cái mặt mình lúc trước dài mà bây giờ nó tròn á, là cái luồng điện nó chạy lên nó sửa. Nên mà khi mà nó chạy mạnh quá nhiều khi nó kéo mình cũng là méo mặt méo mày là vậy. Cái luồng điện nó rút lên á. Cái luồng điện mà nó thanh lọc được thì nó rút lên. Mà nó rút lên mà mấy cái gân mặt mình mà yếu á, là nó làm cho cái gân cái mặt mình nó phải kéo, nó phải bị méo. Mà sau này cái gân mình nó mạnh rồi á thì cái mặt mình nó không có bị méo nữa, cái điểm nó lên nhưng mà nó không có bị méo nữa, mà nó sẽ rút cái chỗ khác, nó rút cái trên đỉnh đầu mà nó kéo mạnh lắm, nó kéo nó rút rất là mạnh trên đỉnh đầu mình, không có kéo cái mặt nữa, tại cái luồng điện nó được củng cố rồi, ngũ khí triều ngân là nó đem lên đó. Donc, sur les poser une question sur l'énergie des cinq éléments qui montent. Elle a demandé est-ce que c'est à ce moment-là que l'énergie, les cinq énergies sont séparées. J'ai dit que pour qu'ils puissent monter, il faut que les cinq énergies soient purifiées. Donc, pour être purifiées, il faut qu'elles soient détachées. Si, s'il y a une interaction, l'énergie n'est pas pure. Il faut les séparer, les renforcer, les purifier et l'énergie va monter au niveau de la tête. Et quand ça monte au niveau de la tête, ça va monter au niveau de notre visage, des deux côtés comme ça. Et ça va modifier la physionomie de notre visage. C'est quelqu'un qui avant un visage long, il va arrondir le visage. Il va arrondir le visage. C'est pour ça qu'on voit que les gens qui pratiquent le Mouvi, à un moment donné, leur visage change. C'est parce que c'est l'énergie qui le modifie. Mais pour modifier, des fois, ça tiraille au niveau physique aussi. On le sent au niveau physique. C'est quand ça passe au niveau du visage, des fois, ça tire tellement fort que pour modifier, il faut tirer, hein. Et comme les nerfs au niveau du visage sont faibles, et quand l'énergie est trop forte, des fois, ça fait comme si on fait des grimaces ou bien le visage est déformé par cette énergie quand ça tire. On voit que le visage est déformé ou bien ça bouge, ça vibre. Mais après un certain temps, les nerfs sont fortifiés et ça ne tire plus au sommet de la tête. Et si la modification est aussi achevée, il va se concentrer au sommet de la tête et là, ça tire autrement. On ne sent plus les tiraillements, les grimaces au niveau du visage, mais à l'intérieur, on voit que ça tire très fort au niveau du sommet de la tête. Nó sẽ kéo mạnh lên trên đỉnh đầu. Nhiều khi nó kéo mạnh là nhiều khi mạnh quá mình chịu cũng không nổi. Des fois, c'est trop fort, le corps n'est pas habitué, il n'arrive pas à supporter. C'est tellement fort. Mais parce que si on a travaillé après, quand il arrive à tout débloquer, à ce moment-là, on ressent plus cette force. On ressent cette force, c'est parce que c'est pas encore débloqué complètement. Ça tire, ça monte, mais c'est pas débloqué. Mình thấy cảm giác nó kéo mạnh trên đỉnh đầu là tại vì nó chưa có thông. Nếu mà nó thông rồi là nó đi ra ngoài rồi đó, là mình không có cảm thấy nó kéo cái bộ đầu nữa. Nó kéo bộ đầu nghĩa là nó muốn mở nhưng nó mở chưa được, chưa có hoàn tất cho nên nó mới bị kéo. Chứ nếu mà nó ra nó thoát ra rồi là nó không có cảm giác như cái đầu mình bị kéo nữa. Thì nó có nhiều giai đoạn lắm, nó đi từ 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 chứ không có cái gì mà nhanh được hết. Thì il y a des étapes qu'on doit franchir et ça peut être très long. On peut pas quelqu'un qui dit qu'en un seul coup il arrive à voir ceci, cela, ce sont que des mensonges. Il n'y a que le Bouddha qui peut faire ça parce qu'il a déjà tout réalisé. Donc ici, c'est un rappel pour lui, mais les profanes, il faut qu'ils procèdent par étapes. Mấy người mà tu mà bình thường là phải qua từng giai đoạn một. Về tâm linh là phải đi từ từ, phải khai mở từ giai đoạn một, không có thể nào đi nhanh được. Ngoại trừ ông Phật thì ông đã khai mở nhiều kiếp rồi, xuống đây nó khác rồi. Cái đó là chị ông chỉ khôi phục lại cái vị trí cũ của ông thôi, nó khác. Còn người phàm á, thì nghe ông Phật ông nói chuyện của ông á, nhiều khi cái bắt chước rồi nói lại vậy thôi chứ không có gì đúng. Thực triển chân hồn vẫn nhiệm màu. Đưa dùm về.
Deux affaires. Quand nous nous développons réellement, notre âme véritable demeure toujours merveilleuse.
Thực tiễn là sao? Thực tiễn là sao gọi là thực tiễn?
C'est pas réussir, réussir à transformer.
Ça veut dire que développer, triển, c'est développer. Triển là khai triển. Triển là khai triển. Thực thực là cái thực chất của mình. C'est l'arrivée à développer notre vraie nature. À, mình phải thực triển. Thực triển là khai triển được cái thực chất của mình. Faut arriver à développer sa vraie nature. Thực triển chân hồn. Chân hồn là cái gì? Qu'est-ce que c'est le véritable âme? Cái gì gọi là chân hồn?
Cái điểm liên quan của mình, cái energy.
Khi nào mà mình nó mới là chân hồn?
Phải trụ tâm nơi trung tâm bộ đầu.
Rồi, Roger dịch luôn đi.
Thì au sommet de la tête, c'est le vrai, le vrai cœur spirituel. C'est notre âme. C'est l'énergie qu'il faut concentrer au sommet de la tête.
Phải về đó mới gọi là chân hồn, phải không? Để coi nghe cái này có thầy nói gì.
Mình dẹp cái chủ kiến của mình. À, nói bà này bà đang làm xe cùng bộ hay. Chuyện của bà. Hay, ờ hay. Người ta nói dở, ờ dở. Không có gì hết. Đừng có lo. Chuyện gì bên ngoài. Mọi người đó làm, mọi người đó biết chuyện của họ. Họ làm đàng hoàng hay không, họ biết. Nó dạy cho họ thích ra. Còn phải có mình đâu, mình ngồi mình lo, làm sao mình cạo với mình lo. Thấy không? À, cho nên phần nào nó theo phần đấy, nó mới được nhà hạ. Chứ còn đi đâu cái trói buộc à? Bước ra khỏi nhà, như con, như chồng, như cha, như mẹ, làm gì vậy? Đóng à? Nhảy gô gô à? Thấy định. Thấy chưa? Mình phải định. Luôn luôn mình hướng thượng trung tâm sinh lực cái càng không vũ trụ là mình trở về với chân hồn của mình. Thì cái anh vàng nó không quả tâm thân. Nên chưa sự sáng suốt này xuống. Cho nên tu thanh tịnh nhiều chừng nào thì cắt thơ cắt thơ nó phối hợp với cái chân hồn đó. Mà chính nó tác rồi nó phải học. Chứ không có tác cho chân ta học. Tác rồi nó bảo sao nó hay như vậy. Hay vậy. Tôi dạy người ta không được. Tôi làm sao tôi làm được. Chân hồn của tôi không dễ chứ tôi. Thấy chưa? Cái chân tâm tôi mở. Tôi từ bi. Đó, học từ bi. Thấy chưa? Tôi mới kêu mình giải thoát.
Có làm thơ mấy năm sau
đó. Mà con dạy con không? Có cái nhiều đó. Cái tâm hồn nó vậy. Con mở tới đâu nó xuôi. Nên tại vì con biết. Cái đó mới là con. Cái đó cái chân hồn mới là con. Và Thượng Đế chứng minh cái trên cho con. Còn cái dưới này là con phải giải quyết. Cho nên Thượng Đế nói Thượng Đế là con ở dưới này. Con phải lo giải quyết.
Ừ. Hiểu không? Hiểu cái chân hồn không? Chân hồn á, thực ra cái hồn mà chân chánh của mình á, nó ở bên trên á, tới ba cái hồn lắm. Thành ra cái hồn mà ở tuốt ở bên trên là cái gốc của mình, cái hồn ở trung thiên với cái hồn mà xuống đây nè, để học ở dưới này. Mà khi mà mình trở về, mình định rồi đó, mình trở về, mình trụ trên trung tâm bộ đầu, thì cái chân hồn bên trên á, nó mới thừa tiếp, nó chuyển điển xuống cho mình sáng suốt. cho mình sáng suốt hơn. Tại cái hồn ở dưới này là đang điêu luyện học hỏi mà, nó có liên hệ với cái hồn của mình ở bên trên đó. Cái đó là chân hồn, mà Thượng Đế chứng minh cái chân hồn của mình đó, là cái hồn ở bên trên đó. Donc ici, il y a une notion assez élevée sur le véritable âme. Parce que dans la cassette qu'on vient d'écouter, Maître a parlé des trois âmes. En fait, on a trois parties de notre âme et elle est composée en trois parties. La partie originelle est toujours dans la sphère la plus élevée. Il y a la partie de l'âme intermédiaire dans la sphère du ciel moyen. Et il y a l'âme qui est descendue dans ce corps pour apprendre. Si on arrive à revenir à nous-mêmes, à revenir à notre sérénité, et ne plus s'occuper des choses extérieures, on revient à notre sérénité. Et quand on arrive à notre sérénité, on arrive à entrer en contact avec les autres parties de notre âme dans le monde d'en haut qui va nous éclairer. Donc ça, c'est l'âme véritable. Cette notion, c'est une notion un peu assez élevée. Mais il faut savoir que ça existe. Quand on parle de véritable âme, c'est l'âme d'en haut. Khi mình nói tới chân hồn là cái hồn của mình ở bên trên, cái phần cao nhất của cái hồn của mình. Thành ra cái một cái chữ của thầy mà muốn đào sâu là mình phải nghe thầy giảng. Còn nếu mà mình nghe mà mình phớt qua thì nó chân hồn vậy thôi chứ đâu biết chân hồn là gì. Si on survole les termes spirituels, on va jamais comprendre qu'est-ce que c'est le véritable âme. Là, on a compris en partie, une petite partie, mais il faut continuer à creuser. Il y a autre chose qu'on arrive à creuser. Donc, il faut... Chị Nguyệt muốn nói gì phải mở micro nha, nói nhép nhép miệng không ai nghe đâu.
Tu peux nous expliquer qu'est-ce que l'âme intermédiaire? Est-ce que
c'est la deux? Non, c'est une partie de notre âme, mais qui est à un niveau du ciel moyen.
Et que fait cette partie du ciel moyen? Est-ce qu'il arrive à faire quelque chose, cette partie de l'âme? Quelle est sa fonction?
Il nous éclaire. Si on arrive à le contacter, à concentrer notre énergie, il va nous aider à évoluer pour que après les trois se rejoignent.
Ah, bien sûr.
Il faut unifier.
Donc, la partie centrale et reste au niveau du ciel.
Moyen. Il est moyen. Élevé. Il est élevé et il faut que regrouper ces trois énergies pour retrouver notre âme originelle.
Merci.
Ba cái hồn đó nó phải nhập lại, nó mới thành là cái chân hồn, mà lúc đó mới quy hội, là trở về quy hội lại, ba cái nó phải nhập lại. Bây giờ nó có một cái phần ở dưới thấp này, mấy ở trên nó vẫn chờ cái phần dưới thấp này tiến lên để nó kéo lên. Nó kéo lên là nó nhập vô thì nó lên cao nữa thì nó quy nhất.
D'accord. Merci Bảo.
Nói tới đây tôi có nhớ một lần á, thầy á, người ta yêu cầu thầy làm thơ ở đó, cái thầy cầu cái chân hồn của thầy ở trên xuống, cái thầy viết thơ bao dễ sợ, chút là biên thơ hết luôn.
Phải có cái phần ở trên nó mới sáng xuống. Thành ra thầy nói nãy trong cuộc băng thầy cũng có nói, nhiều khi mình làm thi làm thơ là ở bên nó chiếu cho mình làm để nhắc nhở cho mình tu, chứ không phải là đi dạy người ta. Donc, Maître a toujours, comme bien disait, il se rappelle que Maître, quand il faisait des poèmes, il fait venir son âme véritable du monde d'en haut, et à ce moment-là, il peut faire des poèmes à une vitesse très, très rapide. Et dans l'autre cassette qu'on vient d'écouter, Maître dit que des fois, l'âme d'en haut nous éclaire et on va pouvoir faire des poèmes. Mais c'est juste pour nous rappeler comment mener la vie de perfectionnement, c'est pas pour enseigner les autres. Chân hồn thực tiễn, chân hồn vẫn nhiệm màu. Nhiệm màu là sao? Nhiệm màu là sao?
Nhiệm màu là huyền diệu.
Cái gì huyền diệu?
Sự biến chuyển, sự biến.
Cũng như chuyện nãy Biên nói là cũng là nhiệm màu á. tự nhiên mà làm thơ ảo ảo là cũng là nhiễm màu á, cái sự biến chuyển bên trong nó cũng nhiễm nhiễm màu lắm, ở trong cái cơ tạng của mình nó biến chuyển nhiều cái nhiễm màu lắm, mà tại vì nó huyền vi cho nên mình không thấy nữa. Roger nói tiếng Tây trước đi.
C'est le merveilleux, se trouver en nous, petit à petit, on découvre sur mesure avec la pratique. Mm-hmm. Tu vois, tu découvres à l'intérieur, mais des choses qu'on ne peut pas exprimer, on peut pas le, on không có thể nói ra để trên bàn, tự trong tâm thức mình hiểu thôi. Sự hiểm màu là trong cái quyền vi.
Donc, il y a tellement de choses merveilleuses qui se passent à l'intérieur de nous, mais des fois on se rend même pas compte. Mais si on arrive à revenir et à voyager dans notre microcosme, on va découvrir toutes les choses merveilleuses et à l'intérieur. C'est parce qu'on, parce que c'est l'équivalent d'un macrocosme. Donc il y a tellement de choses qui vivent à l'intérieur, qui se développent, mais on ne se rend pas compte. C'est pour ça qu'il faut revenir développer ce microcosme. Cái bản thể quyền vi của mình ấy, nó có nhiều chữ nhiệm màu lắm, nó có nhiều cái sự biến hóa, nhiều cái sự biến chuyển, nó vượt khỏi cái sự suy nghĩ và cái khả năng của mình ấy, mà mình không có trở về ấy, thì mình không có thể thấy được, không có thể khám phá được cái sự nhiệm màu bên trong mình ấy.
Muốn khám phá nhiệm màu của macrocosme của đại thiên địa đó là phải khám phá tiểu thiên địa trước. Moi je dis qu'il faut découvrir toutes les merveilles à l'intérieur de nous-mêmes avant de découvrir les merveilles à l'extérieur. Nó có trật tự chứ không phải là mình muốn đâu. Phải đi trong vòng trật tự ở thế gian thiên đàng cũng vậy, nó có trật tự. Dù mình muốn, mình không muốn, mình cũng sẽ phải học. Moi, je trouve que même à l'extérieur, à l'intérieur, l'ordre de l'univers et l'ordre de ce corps-là, ils ont rétabli, on va franchir pas à pas, petit à petit, on va pas sauter d'un seul coup, on doit tout apprendre.
C'est le côté mystérieux et secret qu'on va découvrir. Chữ nhiệm màu nó là caché, mystérieux, secret. Nhiệm màu. Mystérieux. Le côté mystérieux, là, c'est tout est dans nous. Il faut revenir le découvrir. Nhưng cái sự nhiệm màu nó bên trong, đó, mình phải trở về đó, bên trong, mình mới thấy được cái sự nhiệm màu. Nhiệm màu dịch tiếng Tây bằng gì Hiển?
Không biết em coi.
Câu thứ nhì em.
À, thì câu thứ nhì. Quand nous nous développons réellement, notre âme véritable demeure toujours merveilleuse. Dịch là merveilleuse.
Không phải à, cái chữ này từ điển nó không có dịch là merveilleux, mà nó dịch là mystérieux. Theo từ điển á, chữ này là mystérieux. Rồi, tiếp tục. Sống động tình trời nay đã hiểu.
Le troisième vers. À présent, nous sommes arrivés à comprendre l'amour vivant et dynamique de Dieu.
Câu này thầy muốn nói gì? Câu này thầy muốn nói gì? Sống động tình trời nay đã hiểu. Thì mình đi trước hết là mình nói hai câu đầu là mình phải đi vô trong để mình khám phá cái sự nhiệm màu quyền vi ở bên trong đó. Mình khai triển cái chân hồn của mình đó. Đó. Là trước hết là mình phải quyền vi phân chuyển lý cao sâu, là lúc đó là mình trở về mình phân ra các luồng điển chuyển chạy rồi mới hiểu được cái lý cao sâu, mình khai triển cái thực chất của cái phần hồn của mình mới thấy là cái sự nhiệm màu bí mật ở bên trong như thế nào. Rồi lúc đó mình mới hiểu được cái sống động của tình trời. C'est à ce moment-là qu'on va comprendre le côté vivant de l'amour humain. Thấy ông trời, ông thương mình quá trời, lúc nào cũng sống động. Giúp đỡ tùy theo hoàn cảnh, tùy theo nhu cầu tiến hóa của mình. tùy theo cái duyên nghiệp của mình, tùy theo cái trình độ của mình mà giúp mình lúc nào cũng sống động, biến chuyển tùy theo cái sự tiến hóa của mình. Mình tiến tới đâu được giúp tới đó, thay đổi. Mình chọn đường này, ông giúp theo đường này, chọn đường kia, ông giúp theo đường kia. Mình hướng hạ thì ông sẽ giúp mình theo hướng hạ, mà hướng hướng thượng thì sẽ giúp theo hướng thượng. Mà hai cái nó khác nhau, hướng hạ thì nó sẽ sóng gió nhiều hơn, hướng thượng thì nó sẽ được chiếu bằng cái sự ánh sáng nhiều hơn. Donc Dieu nous aide selon notre évolution, nos besoins. Et c'est toujours vivant, ça bouge, ça s'adapte à propos. Tout le monde, tout le temps, s'adapte tout le temps, toujours en harmonie, pour que nous puissions évoluer à l'intérieur comme à l'extérieur. Bên trong cũng vậy, mà bên ngoài cũng vậy. Sắp đặt hết, lúc đó mình mới hiểu được cái tình trời nó sống động như thế nào. Từ bi vẫn độ, vẫn chung tàu là sao?
Quatrième vers, le Seigneur compatissant nous sauve toujours et partage toujours le même bateau avec nous.
Chung tàu là cái tàu này đi đâu vậy? Croisière này nó đi đâu?
Về quê.
Đi về quê. Quê mình là ở đâu? Kêu bằng gì? Cái quê của mình kêu bằng gì?
Thiên quốc.
À, thiên quốc. Donc c'est pour revenir le bateau pour nous ramener à notre patrie qui est le patrie, notre patrie céleste. Trở về thiên quốc. Bây giờ mình câu này mình có thể phân tách hai cái, một cái bên ngoài, một cái bên trong. Cái bên ngoài là mình thấy tình trời sống động là từ bi vẫn độ, là tiếp tục vẫn độ cho mình, vẫn chung tàu. Là do mình đi một chuyến tàu về quê, mà cái tàu đó là mình phải tự lèo lái mình mới được đi. Mặc dù là chung chiếc tàu là cũng là của ông trời, nhưng mà mình phải lèo lái chiếc tàu này, phải biết đường đi. Chứ không là mình không có đi về quê được. Cũng leo lên tàu vậy mà không có đi về quê được. Donc on peut raisonner de deux façons au niveau de ce vers. Si on dit que c'est Dieu qui nous accorde cette compassion, nous aide tout le temps et on va prendre le même bateau. C'est le bateau qui nous ramène à notre origine. On est aussi en Dieu, donc c'est le même bateau de toute façon, mais nous devons ramener, nous devons guider ce bateau pour qu'il puisse revenir à Dieu. Il faut être éclairé pour ne pas s'égarer. Mình phải càng ngày càng thanh tịnh sáng suốt hơn, mình mới không có lầm đường. Lầm đường thì mình đi ngược đường. Cái tàu mà nó chạy ngược đường, đâu có về tới nơi được. Bateau qui prend le contre-sens, il peut, le sens interdit, le sens inverse, il peut jamais revenir à sa destination. Rồi bây giờ mình nói bên trong. Bên trong là cái phần hồn, mình cũng là tiểu thượng đế. Thì phẩm vẫn độ chúng sanh để cho nó cùng đi cái chuyến tàu này đi về quê, chứ nếu không là nó bị trễ tàu, nó ở lại. Donc si maintenant on explique au niveau de notre microcosme, l'âme est considérée comme le dieu de ce microcosme. Il continue toujours avec sa compassion à aider et à guider l'évolution de tous les êtres en nous pour qu'ils prennent le même bateau que nous, que l'âme. Sinon, ils vont rester à quai. Donc, ils ne peuvent pas nous suivre. Et ils vont nous reprocher. Pourquoi l'âme n'est pas assez compatissante pour guider, pour nous guider, pour que nous puissions prendre le bateau pour revenir à l'origine et nous laisser à quai. Nếu mà mình phần hồn mà không có từ bi, không có biết thương mình, không có từ bi là không có biết thương mình, thì không có biết dìu dắt độ chúng sanh nó cùng tiến với phần hồn, để cho nó đi cùng cái chuyến tàu đi về quê mà nó phải bị bỏ lại, thì lúc đó nó đứng ở trên bến tàu nó sẽ trách tại sao phần hồn không có từ bi mà đi để bỏ lại tụi nó, không có dạy dỗ cho chúng nó học được cái nguyên lý cao siêu mà không có truyền bá xuống cho nó hiểu, là cái trách nhiệm của phần hồn. thì phần hồn cũng không có được đi cao, tại vì nếu mà mình không có làm tròn cái bổn phận quy tăng của mình thì mình cũng không có được đi cao. Si l'âme n'arrive pas à assumer ses responsabilités de guider l'évolution des entités en nous, ne peut pas évoluer très haut. Từ bi vẫn đậu vẫn chung tạo. Rồi, câu số 1. Sự kính mến. Thì giờ mình ôn lại cái sự quyền vi ha. Cái quyền vi là cái mắt phàm mà không có thấy á. Cái sự quyền diệu ở bên trong á. Mà quyền vi mà mình phân chuyển được cái quyền vi ở bên trong á, thì mình mới hiểu được cái lý cao sâu. Lúc đó mình mới khai triển cái thực chất của cái chân hồn của mình, mình mới thấy rõ. Lúc đó mình mới thấy rõ cái sự nhiệm màu bí ẩn ở bên trong của mình. Mình hiểu được cái tình trời sống động. Thì lúc đó mình sẽ dùng cái từ bi để tận độ chúng sanh cùng tiến với mình chung tàu về quê. Tình trời thì đã từ bi với mình rồi, tận độ cho mình từng hoàn cảnh, từng giai đoạn một để cho mình tiến lên. Cho mình một lần một là cái cơ thể quyền vi này là cho đầy đủ hết ở trong rồi. Mà tại vì mình không có biết bảo tồn nó, không biết khai thác nó thôi. Donc le côté merveilleux et mystique à l'intérieur, si on arrive à faire détacher toutes les séparer toutes les énergies à l'intérieur nous et faire circuler, évoluer l'énergie, on arrive à comprendre le principe élevé et profond, on arrive à développer notre vraie nature pour retrouver notre véritable âme qui est toujours mystérieuse et on arrive à comprendre l'amour vivant de Dieu. Avec la compassion, on va aider les entités à prendre le même bateau que nous. Câu số 1, sự kính mến dâng lên bé. Tối hôm qua bé có cảm động không? Đây là ngày 26 tháng 12 1994. Các bạn có nhớ ngày đó có gì không? 26, est-ce que vous vous rappelez de cette période? 26 tháng 12 94, lúc đó mình đang ở đâu? Où est-ce que nous étions à cette date-là? Mấy người có gặp thầy thì lúc đó đang ở đâu?
En Belgique, à Ostende, au bord de la mer.
Đây là khóa sống chung Ostende, à Belgique. Donc nous étions au séminaire organisé en Belgique, à Ostende, à l'occasion de Noël 1994. Donc la question c'est tout tout le respect que nous portons à bébé hier soir, est-ce que bébé est ému devant ce fait? Et nous étions à Ostende. Nous avons vu
cái lần đó.
Hein?
Anh Bảo có đi tham dự không?
Có chứ. Cái lần đó là cái lần thầy kêu tôi vô, thầy cho cái mề đai mà tôi nhớ. Thành ra tôi nhớ hoài là vậy. Lần đầu tiên thầy kêu vô lúc đó thấy mề đai nó có ít lắm. Thầy có một hai cái. Thầy kêu vô thầy cho cái mề đai. Je me rappelle de ce séminaire parce que c'est à cette occasion que maître m'a fait venir dans sa chambre et m'a remis les deux médailles que je porte toujours là. C'est parce qu'à l'époque, c'était le début où on commence à avoir les médailles. Donc, il n'en avait pas beaucoup. Et il nous a offert deux médailles pour moi et pour Fon. Rồi, đáp. Thưa, sự kính mến dâng lên bé, bé rất cảm động. Cũng an ủi một phần khổ công của bé đã đóng góp không hoang phí Tình thương của bạn đạo đồng hành cùng gặt hái được chút ít tình thương hướng tâm về bé. Bé càng hăng say phục vụ hơn, quên luôn tuổi già của chính mình. Kệ tu hành cảm thức lại càng minh, giữ giới thăng hoa tự chính mình. Bạn đạo chung hành tâm thức giác, tình thương sống động rõ hành trình. Tout le respect que nous offrons à bébé, bébé est très ému. Et ça ça le console en partie ça, la peine qui s'est donnée et qui n'est pas gaspillée. Et l'amour des amis pratiquants qui pratiquent ensemble, ils ont obtenu un peu d'amour et qui s'oriente vers bébé. Et bébé est plus enthousiaste pour servir davantage. Et il oublie même son âge avancé. Sans. Nous pratiquons et nous ressentons
davantage de lumière.
Nous pratiquons, nous ressentons que nous sommes plus lucides. Nous maintenons le niveau d'élévation spirituelle par nous-mêmes. Les amis pratiquants pratiquent et le principe conscience s'éveille à la connaissance, l'amour vivant. Avec l'amour vivant, nous comprenons notre itinéraire. Cái sự kính mến dâng lên bé thì bé rất cảm động, thì cái sự hy sinh của bé thì dấn thân phục vụ không có quan phí, là bé nói là cái sự hy sinh của bé ít nhất cũng giúp cho bạn đạo khai triển, có được chút tình thương dâng lên bé, hướng về bé thì lúc đó bé thấy hăng say phục vụ hơn, quên luôn tuổi già, già rồi cũng không cần biết, vẫn tiếp tục lo cho bạn đạo. Tu hành cảm thức lại càng minh, giữ giới thăng hoa tự chính mình. Donc bébé il est très ému face au progrès que les amis pratiquants qui ont pratiqué ce dharma ont pu obtenir ce petit amour pour l'offrir à bébé. Donc ça l'encourage dans son esprit de servir davantage et qui fait oublier son âge avancé. Tu hành cảm thức lại càng minh, giữ giới thăng hoa tự chính mình. Giữ giới thăng hoa là sao? Qu'est-ce que fait dire maintenir le niveau de l'élévation spirituelle? Tại sao kêu là giữ giới? Giữ giới là sao? Trong vô vi mình có bao nhiêu cấm giới? Il y a combien d'interdits dans le vô vi?
Ne pas être paresseux.
Oui.
Et ne pas se mettre comme
maître. Et ne pas vouloir devenir maître de quelqu'un.
Oui.
Có hai cấm giới phải không?
Yeah.
Rồi mấy cấm giới, còn mấy cái cấm giới khác là tính sao? Et qu'est-ce qu'on fait des autres interdits que les autres religions le prônent? Les prônent? Đạo khác, đạo nào nó cũng có cấm giới hết trơn để hướng dẫn con người ta đi vào con đường thiện, mà vô vi này chỉ có cấm có hai cái à. Rồi sao đây? Et vous vivez on a que deux interdits. Et les autres, dans les autres religions, ils en ont beaucoup plus pour guider les gens, pour qu'ils ne s'égarent pas.
Parce que vous vivez không có cấm giới mà đều nghĩ xấu cho người ta là phá giới à?
Không có cấm giới là nên nó đâu có biết đường đi, nó đâu có biết đường nào cấm. Còn bên kia bên này nó cấm nên không được làm cái này, cái nó biết à, nên nó hồi cái này cấm không có được làm nên nó ráng nó làm theo. Còn dù gì không có cấm, nó muốn làm gì làm, nó làm bậy luôn.
Nghĩ xấu người ta cũng là phá giới rồi.
Phá giới tại vì đâu, nó thấy không có cấm, nó nói bên trong dù gì đâu có cấm, nhưng mà không có đặt ra, nhưng mà tại vì nếu mà nó không có nghiên cứu, nó đâu có nghĩ cho nó là cấm. Thấy không? Đâu có nằm trong cấm giới đâu. Nghĩ xấu đâu có nằm trong cấm giới. Hein, penser du mal aux autres, ça veut dire commettre un péché, mais dans le Vouvi, ça ne fait pas partie des deux interdits du Vouvi. Jarier.
Hai cái cấm giới kia là nó khởi khởi đầu, phải không? Khởi đầu nếu mà mình không hành pháp, phải không? Là mình không có được thanh nhẹ, không thanh nhẹ đó, mình không có thấy sự sai lầm để mình sửa. Thì nếu mà mới vô đó, con người ta là đã sống trong cái cấm giới quen rồi, phải không? Người ta không ý thức được. Khi mà người ta hành đó, người ta ý thức được cái đó là không đúng. Nó làm chậm cái phần phát triển của mình thì tự mình sửa. Trong vô vi là phải hành thôi. Hành mới moi j'ai dit que le deux interdits en premier, ça c'est le primordial en premier. Parce que au début, si quand t'arrives déjà, on te dit interdit ci, interdit ça, tu pratiques pas. Tu vois? C'est interdit de être la flemme, il faut pratiquer. Une fois t'as pratiqué, ben t'as l'éveil. Et quand tu as l'éveil, ben, tu comprends c'est quoi il ne faut pas faire, c'est quoi il faut faire.
Interdit de se prendre pour un maître et interdit d'être paresseux, c'est tout. Voilà.
Donc, le premier interdit, c'est pour ceux qui démarrent. Mais trong vô vi này, thầy có cách nghĩa tại sao mà không có cấm giới. Donc, le maître a expliqué pourquoi dans le vô vi, il n'y a pas d'autres interdits. C'est parce que s'il dit que si on n'arrive pas à comprendre, on ne va pas pouvoir garder et respecter cet interdit. Hein? Si on n'arrive pas à... Si on n'arrive pas à comprendre. Donc, pour le début, il nous encourage seulement à pratiquer le dharma. C'est la première étape. C'est au minimum utiliser le balai pour nous nettoyer. On est trop sale. On ne peut pas parler d'autre chose parce qu'on ne va rien comprendre. On est tellement sale, tellement impur. Il faut nous passer au karcher, comme disait Sarkozy. Hein? Il nous faut passer au karcher d'abord. Et ensuite, on est plus propre et on va parler d'autres choses spirituelles qu'on arrive à comprendre. Sinon, on a plein d'ordures. Il faut vider. Donc, la première étape, c'est nettoyer. Parle pas d'autre chose. C'est pas la peine. Donc, si on ne comprend pas, on peut pas garder. Trong pháp vô vi này, trước hết là cấm làm biếng. Tại vì có cái pháp này mượn cũng như là quét rác. Quét dọn rác rưới trong người nó quá nhiều đi. Quét cho nó sạch sẽ rồi, nó thanh nhẹ rồi. Lúc đó mới nói chuyện đạo, nó mới hiểu. Mới chỉ đường cho nó đi lên được. Thầy nói nếu mà nó không có ý thức, nó không hiểu, mình cấm nó cũng không có giữ được. Nó cũng phải làm. Mà khi mà nó hiểu rồi á, là nó làm. Nó làm rồi á, thì lúc đó nó mới giữ giới được. Nó đạt tới cái giới nào mà nó hiểu rõ rồi á, nó mới giữ cái giới đó. Et petit à petit, au fil du progrès, ils vont avancer, ils vont comprendre et ils vont parvenir à un niveau plus léger. Et à ce moment-là, comme il a compris qu'est-ce qu'il a pu faire pour arriver à ce niveau de légèreté, il va pouvoir maintenir ce niveau de légèreté, ça veut dire respecter cet interdit, tout ce qu'il a empêché d'accéder à ce niveau, il va le maintenir. Il va le conserver. Il va essayer de le maintenir parce qu'il a compris que c'est tellement lourd. Il ne va plus y revenir. Et là, il a acquis ce niveau, le vrai niveau, et il va le garder. Personne ne le suivra. S'il n'arrive pas à garder, il va chuter. C'est la loi. Donc, s'il veut avancer, chaque pas avancé, il faut le maintenir. C'est pour ça, dans la pratique des exercices, on dit que quand on avance, faut jamais reculer. Comme l'invocation des six mots, quand on s'entraîne, quand on dépasse les 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, mais à chaque fois qu'on progresse, il faut pas reculer. Cũng như trong cái pháp của mình, khi mà mình tiến lên được rồi đó, mình giữ được cái giới đó là mình hiểu rồi đó, thì mình không có lùi. Còn nếu mà mình không hiểu, mình tái phạm thì tự nhiên mình bị hạ tầng công tác, mình tụt xuống lại rồi. Cái giới đó mình giữ chưa được. như là mình chưa có hoàn toàn hiểu. Và khi mình hiểu được á, thì mình giữ giới được, mình giữ cái chuyện đó, mình biết những cái chuyện sai lầm của mình hồi trước mình làm á, nó không có cho mình lên cái giới thanh nhẹ này. Kỳ này mình dẹp được những cái sự sai lầm của mình á, mình đạt được cái giới thanh nhẹ, mình phải ráng giữ là đừng có tái phạm những cái lỗi mà nó làm cho mình tuột xuống á, thì lúc đó mình mới là giữ được cái giới của mình. Cũng như trong cái pháp của mình á, khi mình niệm Phật chẳng vậy, khi mình luyện niệm Phật á, người ta dặn mình 5 phút thôi mà mình lên được 6 phút, 7 phút. Dặn mình là không có được cho nó lùi, không có được tăng lẹ mà không cho nó lùi, thì lúc đó mình mới có tiếng. Mà khi mình tiến lên rồi mình lùi xuống lại là mình thụt lùi, không cần mình đi lẹ nhưng mà cần mình đi bước nào chắc bước đó. Thành ra bắt mình phải tự mình phải giữ cái giới của mình thôi, chứ không có ai làm sao mà nhắc mình hết trơn. Chỉ có cái hoàn cảnh nó nhắc mình, mà làm chuyện bậy bạ thì hoàn cảnh nó sẽ dạy mình, nó đau đớn là mình hạ tầng công tác. Donc nous-mêmes, nous devons être la personne qui devait surveiller et garder notre niveau de légèreté. Còn nếu mà mình tu vô vi mà mình không có biết giữ cái giới thanh nhẹ, mình tuột xuống, mình đi nói xấu người ta là mình lọt vô đống rác rồi. Mình trở về đống rác thì mình học với đống rác, cái luật nhân quả nó sẽ tác động trên mình để cho mình thức tâm. Donc il y a toujours la loi de cause à effet qui est là pour nous surveiller. Si on s'abaisse, on va récolter les réactions de la loi de cause à effet. Tout est programmé, tout est automatique. On n'a pas à s'en faire. Tâm làm thân chịu. Người nào làm người đó chịu. Rồi, giữ giới thăng hoa. Thì bây giờ mình thăng hoa là cái người tu vô vi mà thật tâm tu á, là đầu óc chỉ có hướng thượng thăng hoa thôi, không có nghĩ cái chuyện mà nặng trược. Un vrai pratiquant du vô vi ne fait que élever sa pensée. Il ne laisse pas sa pensée vagabonder dans le monde des conflits de du monde profane. Il toujours s'élever spirituellement. Et il doit maintenir ce niveau d'élévation. C'est lui-même qui doit maintenir ce niveau d'élévation, parce que s'il lâche, ça va retomber. Ça demande un effort continu pour maintenir ce niveau d'élévation spirituelle. Người tu vô vi mà muốn giữ giới thăng hoa là phải cố gắng liên tục. Là muốn thăng hoa là phải làm sao? Comment faire pour élever notre pensée? Mình muốn thăng hoa là mình phải làm sao mình mới thăng hoa được?
Phải đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Faut fermer les portes terrestres pour ouvrir les portes célestes.
Mình phải đóng cửa thế gian, mình đóng bớt những cái sự rước trượt của mình nữa. Là mình hướng thượng, bây giờ mình muốn hướng thượng thì mình phải làm sao? Comment faire pour s'élever spirituellement?
Niệm Phật.
À, phải niệm Phật. Phải ráng niệm Phật được thường xuyên thì lúc đó mình mới hướng thượng được nhiều hơn. Il faut invoquer les six mots pour pouvoir élever notre pensée. Tắt cái micro của chị Nguyệt nha, nó kêu kẹt kẹt hoài. Rồi, c'est pour pouvoir s'élever spirituellement. Donc, il faut pratiquer pour pouvoir maintenir notre niveau d'élévation. Il faut plus laisser tomber dans le commérage, dans les médisances, dans la cruauté, dans les mauvaises pensées. Ça, c'est le domaine du vrai pratiquant spirituel. Il cherche toujours à résider à ce niveau-là, pas au niveau inférieur. Người tu vô vi phải ráng làm sao mà giữ được cái giới thanh hoa thì mới thanh nhẹ, mới tiến hóa. Còn nếu mà không có giữ được cái giới thanh hoa thì nó trở về cái sự trầm trược. Giữ giới thăng hoa, giữ giới thăng hoa tự chính mình là mà tự mình phải lo thôi, chứ không ai lo cho mình được. Bạn đạo chung hành tâm thức giác, tình thương sống động rõ hành trình. Les amis pratiquants et pratiquent ensemble et leur conscience s'éveille à la connaissance. Avec l'amour vivant, ils comprennent clairement leur itinéraire. Thì cái đường đi của mình phải tiến về cái cõi thanh nhẹ. Phải rõ là mình phải tiến về thôi nè, đừng có cho nó đi lạc đường trở về cái sự động loạn, tranh chấp, mê, si mê, chấp mê. Donc, il ne faut plus qu'on s'égare dans le monde de l'intransigeance, des passions aveugles, et des rivalités. Còn ở số 2, hôm nay bé sẽ tuyên bố bế mạc và từ giã bản đạo, bé có buồn không? Aujourd'hui, bébé doit déclarer la clôture du séminaire et doit se séparer des amis pratiquants. Est-ce qu'il se sent triste? Đáp. Thưa sự tụ tang, ly tán không sao tránh khỏi cảnh xúc động của mọi cá nhân. Nhưng tiếp tục hướng thượng về tâm linh mà hành thì sẽ không có sự bơ vơ và lẻ loi. Kể bình tâm thực hiện chẳng đua đòi, tự thức, tự tu, tự sáng soi. Thực chất chứng trường tồn, không giấy động, quy hồi chân thức, chẳng sang tội. Thì le rassemblement et les dissolutions, on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas éviter les émotions de chaque individu. Mais si nous continuons à nous orienter vers la conscience spirituelle pour pratiquer, nous ne serons plus esselés et isolés. Sens. Avec équanimité, nous pratiquons et nous ne rentrons pas dans les rivalités. Et nous nous éveillons spirituellement, nous nous corrigeons et nous nous éclairons. Avec la véritable nature, nous subsistons et nous ne sommes pas perturbés. Nous revenons à notre véritable conscience. Il n'y a plus de noble ou de vil. Sự tụ tán ly tán không sao tránh khỏi sự xúc động của mọi cá nhân. Cái đó là định luật. Hein? Donc c'est la loi. On peut se rencontrer, se rassembler et on doit se séparer. C'est la loi. Mais ça n'empêche pas qu'on se sent une émotion lors de la séparation. Ça, c'est inévitable aussi. Il y a une petite émotion quand on se sépare. Mais si on s'oriente vers la conscience spirituelle pour pratiquer, on ne sera plus esselé et solitaire. Pourquoi? Tại sao mà khi mình hướng về tâm linh mà hành á, thì sẽ không có sự bơ vơ và lẻ loi?
Tại khi mà mình hướng về tâm linh á, là cái luồng điển của mình được liên hệ với bề trên, là mình không có thấy lẻ loi. Moi, je dis que quand on pratique notre énergie, on est en relation avec le céleste. Pour ça, on ne sentit pas être isolé.
Không có lẻ loi, không có bơ vơ. Không có lẻ loi ha, mình thấy mình không có lẻ loi, mình không có bơ vơ.
Nhưng mà mình hướng thượng á, thì hướng về tâm linh thì cái tâm mình nhẹ, mình không thấy buồn, không thấy mình bơ vơ. Còn hướng trược á thì mình thấy mình muốn đòi hỏi, muốn có người xung quanh, mình thấy mình nặng. Mình muốn kiếm cái vui.
Mình phải có đông người mình mới vui. Mình chịu không nổi mà mắc nhốt kiểu này chịu không nổi đâu.
Bien, pháp luôn, bien.
Oui, donc je disais que quand on s'oriente vers la spiritualité, on se sent léger et on n'a pas besoin d'être entouré pour se sentir heureux. Parce que quand on est lourd, on a toujours tendance à avoir envie de la compagnie des gens autour de nous pour se sentir bien, pour bien avoir des gens qui nous rendent heureux. Mais sinon on est très si on est léger, on est heureux partout.
Khi mà mình hướng về tâm linh đó, thì mình sống với ai? Quand on s'oriente vers la conscience spirituelle pour pratiquer, alors on vit avec qui on vit?
Sống với trời Phật.
Uh-huh.
Tại vì khi mà mình, nếu mà mình sống như vậy đó, người đời thấy mình rất là lẻ loi. Nhưng mà trong tâm mình đó, thì mình thấy nó ấm áp, nó không có lẻ loi. Moi je dis que le Monterey, c'est quand on nous voit comme ça, on se sent un petit peu solitaire, isolé. Mais au fond de nous-mêmes, quand on pratique, on vit avec le Bouddha et Dieu, on se sent complet.
Mình thực sự mình đâu có lẻ loi, tại vì mình có nguyên cái đám đông này để lo, ngày nào nó cũng nói chuyện với mình, ngày nào nó cũng đề nghị đủ thứ gì với mình, ngày nào mình cũng phải dạy nó hết rồi, đâu có bao giờ thấy lẻ loi. On peut pas se sentir isolé parce qu'on a tout un peuple à l'intérieur de nous à s'occuper, donc on a tellement de choses avec eux. Donc on ne peut pas se sentir isolé. On vit avec notre corps astral, on vit avec nos 12 entités, on vit avec toutes les entités en nous. Et on ne peut pas se sentir isolé. On a tellement de choses avec eux et à travailler avec eux. Donc on ne peut pas sentir qu'on s'oriente vers la conscience spirituelle pour pratiquer. Pratiquer, ça veut dire aussi les éduquer. Les faire apprendre les enseignements spirituels et faire plein de choses avec eux, on doit pratiquer avec eux. Hein? On n'est jamais seul, jamais isolé. Hein? On n'est jamais seul.
Khi mình cảm nhận được tình trời, mình không đâu có thấy mình cô đơn. Lúc nào cũng có tình trời với mình hết.
Bây giờ mình có tình trời. Rồi bây giờ mình có ông thầy nữa, ngày nào mình cũng nghe ông nói chuyện, thấy ông nói, mình đâu có bao giờ mình nghĩ ông chết đâu.
Oui.
Et on a notre maître, si tous les jours on écoute et il continue à nous enseigner, moi j'ai pas l'impression qu'il est mort. Je sais qu'il est toujours là. Hein? Chaque jour on écoute, maître il part tout le temps et il continue à prêcher. Moi j'ai l'impression qu'il est quelque part, mais il n'est pas mort. Pour moi, je n'ai pas senti son décès. J'ai senti qu'il est parti ailleurs, mais il est toujours là. Il continue à nous enseigner. Si on sait venir vers lui, nếu mà mình chịu đi tìm thầy, thầy đâu có chết đâu. Tiếp tục giảng hoài, học hoài, đâu có ngày nào nghỉ đâu. Mình ra không có thấy lẻ loi, không có thấy bơ vơ. Lúc nào cũng có sự hướng dẫn mà sao bơ vơ. On ne peut pas se sentir abandonné parce qu'on est toujours guidé. On ne peut pas se sentir abandonné. Đâu có thấy lẻ loi được. Mình hướng về tâm linh, mình có đủ hết, không có thiếu gì hết. Tại mình không có chịu làm tròn cái bổn phận của mình thôi. Thấy không? Rồi, còn gì nói nữa không?
Mình thấy chỉ có tự mình tạo cái sự yếu hèn cho chính mình thôi, chứ trong này là nó có đầy đủ hết, chỉ mình phát triển thôi. Moi je dis que c'est nous qui causons notre faiblesse, tu vois. On a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour développer, pour évoluer, mais on creuse pas, on fait pas des recherches, on cherche pas à comprendre. Ben, c'est nous-mêmes qui nuire à notre évolution.
Et on traîne.
Seul, on ne se sent plus seul. On ne peut pas se sentir seul quand on s'oriente vers la conscience spirituelle. Nếu mà mình hướng về tâm linh mà thực hành, thì mình không có một mình, lẻ loi là thấy có một mình, mà đâu có một mình, đông lắm. Có nhiều cái mặt mà mình chưa biết được hết. Nhưng cô này pas tout le monde dans ce microcosme. Thì nói nhiều mặt giờ mình thấy không có quen, nhưng mà toàn là bên trong không. On voit plein de visages différents qu'on ne connaît pas, mais ils appartiennent à notre microcosme. On ne voit pas les loin, on ne voit pas mon mình. On se sent pas seul, on se sent pas abandonné. Bình tâm thực hiện chẳng đua đòi. Tại sao bình tâm mà thầy nói đây? Thầy nói chẳng đua đòi là đua đòi cái gì? Bình tâm thực hiện chẳng đua đòi. Donc, on est sûr que dans la vie terrestre, il y a toujours des rivalités. On va toujours avoir ce que les autres ont. Hein? Mais dans la voie spirituelle, pourquoi Maître a dit ça? Bình tâm thực hiện chẳng đua đòi. Tại sao tu mà còn nhắc, không có được đua đòi.
Tại vì những cái gì mà mình đua đòi mà mình có được đó, khi chết đó mình đâu có đem đi được đâu.
Đấy.
Đúng không? Ừ. Thế gian cũng trả lại thế gian thôi, chỉ đi bằng cái phần hồn thôi. Ừ. Thành ra cái đó là cái một cái dư thừa thôi. Nó không có vĩnh cửu. Chỉ có sự thanh tịnh và quân bình của mình là nó vĩnh cửu thôi. Đi ra đi chỉ mang cái sự sáng suốt và quân bình thôi. Moi, j'ai dit que parce que ça, c'est des choses inutiles de en avoir, tu vois, se battre pour en avoir. On ne peut pas le ramener. On voit déjà nos parents, tu vois, il a construit, il a tout ça, mais quand ils sont partis, ben, tout ce qu'ils ont, ben, ils l'ont laissé sur terre. Et nous, on est dans le même chemin.
Voilà.
Khi mà mình nhìn cha mẹ mình, khi mà sống là cũng tạo dựng cái này, cái kia, cái nọ, mà khi ra đi cũng đâu có đem được cái gì đâu. Không, để ra đi với cái phần hồn, với sự sáng suốt thôi. Thì cái đó mới vĩnh cửu. Còn cái sự đua đòi mà vật chất ở thế gian mình không có đem đi được.
Cái đó là về đời phải không? Về đời là về vật chất rồi, nó có sự đua đòi rồi. Trong đời nó đã có sự đua đòi rồi. Nhưng mà khi bước vô vô vi á, mà không bình tâm thực hiện á, thì còn đua đòi trong cái sự tu hành. Giờ si les rivalités dans le monde spirituel aussi, dans, parmi les amis pratiquants, il y a encore des gens qui ont encore cet esprit-là. C'est pour ça, maître, il rappelle dans ce vers, avec équanimité, et on doit réaliser sans les rivalités. Cái chữ đua đòi ở trong cái từ điển nó dịch nó mắc cười lắm. Nên nói là rivaliser en imitant. Đua đòi nghĩa là mình bắt chước người đó để làm cho hơn người đó. Ça veut dire rivalité, c'est une forme de rivalité, mais en imitant. Par exemple, on voit que quelqu'un il a réussi à faire quelque chose, on va essayer de l'imiter, mais rivaliser avec lui, essayer de faire mieux que lui, dans ce sens-là. Là qui bằng đua đòi, là vậy. Mà trong tu, nó cũng có cái sự đua đòi, nếu mà mình không có hiểu, thì nó mới đâm ra có sự đua đòi. Si on ne comprend pas, qu'est-ce que c'est la pratique spirituelle, on peut tomber dans ce piège-là. Parce qu'on a encore cette habitude dans la vie terrestre et on l'amène avec nous. Et on applique ces mêmes erreurs dans la vie spirituelle. Et nó không hiểu, cho nên mới đem những cái tánh hư tật xấu của đời đem vô đạo cũng làm y chang vậy. Tu đời đã làm là đã đành rồi, mà đạo thì cũng làm giống y chang vậy, là nó không hiểu đạo. Tại sao trong đạo nó khác nhau ở chỗ nào? Pourquoi dans la voie spirituelle, qu'est-ce qu'on doit comprendre pour ne pas tomber dans ce piège? Mình phải hiểu cái gì để mình đừng lâm vào cái tình trạng này.
Chacun, on a un niveau propre, ça sert à rien d'espérer de dépasser quelqu'un parce qu'on n'a pas le même départ, on n'a pas le même niveau et chacun de nous, on est différent à tout point de vue. Mm. Donc, c'est une erreur énorme de vouloir égaliser et dépasser quelqu'un. Parce que c'est totalement à côté de la plaque. Mình không có đua đòi trong đạo, tại vì mỗi người có cái trình độ khác nhau. Mình tu cái đường đi mình khác, mà mình cũng vô đạo khác. Lúc không có làm sao mà so sánh nhau được hết. Nếu mà không hiểu cái đó là trật lắm, mất thời giờ vô ích mà tạo động cho mình.
Thì mình đua đòi với mình ấy. Người này tu ít năm hơn mình mà mình sao mà hơn mình được, mình đua đòi.
Cái đó là rất là trật. Tại vì trật lắc luôn.
Tại sao trật?
Theo mình thấy tu theo pháp lý vô vi hoặc quyền bí Phật pháp là tu để trở về không. Ha? Mà mình còn đua đòi là mình có. Khi mà mình có đó là mình đi ngược lại cái đường lối. Cái đường lối vô vi, mình có sự đua đòi, mình tu cái này để mình khứ chữa lưu thanh, để mình tu bổ sửa chữa tánh hư tật xấu của mình, để mình trở về sự quân bình và thanh tịnh thôi. Còn nếu mà mình đi ngược lại đó, thì cái đó là đi ngược lại với pháp lý vô vi hoặc quyền bí Phật pháp. Pour moi, j'ai compris que quand on a encore des querelles,
rivalité,
tout ça, rivalité, la méthode Bouvier s'est retournée au vide. Quand tu vas retourner au vide, ben, il n'y a pas de vouloir, quoi que ce soit. Tu vois? Et si tu encore vouloir en toi, ça veut dire que tu mènes le opposé de le chemin que tu devrais être.
Mais tại vì mình tu vô vi mà mình không biết cái mục đích của mình làm gì, mình quên đi cái mục đích của mình. C'est comme disait Roger, ça veut dire les gens qui pratiquent le vô vi, ils ne font que méditer chaque nuit, mais ils oublient leur objectif. Pourquoi faire? Hein? Ils pratiquent, ils méditent, pourquoi faire? Nên là thầy mới nói ở thế gian, nó thấy người ta làm ăn phát đạt á, thì nó cũng ganh cũng ghét. Mà về tâm linh á, nó thấy người ta tu thanh nhẹ, nó cũng ganh cũng ghét. Cái đó sự thật nó vậy, tại con người ta nó còn trần trượt quá đó. Mà nó mới lâm vào những cái tình trạng này, cho nên thầy mới nhắc. Thầy nhắc mình á, nhắc mấy cái phần mà nó chưa có hiểu được á, là không có nên đua đòi. Đừng có thấy người ta vậy mà bắt chước muốn làm hơn người ta kêu bằng đua đòi. Thấy người ta làm được, người nào có cái duyên nào mà làm chuyện của họ là con đường đi của họ, không phải đường đi của mình. Đường đi của mình là phải trở về làm sao mình tiến trên cái hành trình của mình. Còn cái hành trình của ta, mình đi bên đây mà mình ngó bên kia là mình đi lạc đường rồi. Chacun son propre itinéraire et on doit revenir à soi-même pour avancer sur son itinéraire. Tôi tắt cái micro nha, nó kêu rẹt rẹt hoài. Rồi. Tắt cái micro của chị Nguyệt à. Donc on ne peut pas se comparer avec les autres. On entreprendre son itinéraire, c'est essayer d'avancer, non pas à regarder les gens à côté. Ils ont leur itinéraire, ils ont leur progression. Ça ne nous regarde pas. Mình không có nên nhìn bên ngoài, hướng ngoại mà bị gạt, bị phỉnh. Cho nên mới nhìn cái chuyện bên ngoài, mà lo chuyện bên ngoài là bị gạt. Ça veut dire on est trompé. Parce que par les choses qui ne nous concernent pas. Et ça, ça arrive fréquemment. On regarde autour de soi, on est trompé tout le temps. Thầy nói mình tứ quan là bị phỉnh bất cứ lúc nào. Avec nos quatre portes, on est trompé à tout instant. On peut être trompé à tout instant. Bị gạt bất cứ lúc nào. Mình đã phải cẩn thận trên con đường tu, chứ không phải là tu tà tà để ngồi thiền vậy rồi. Mình không có để ý gì hết. Mình không có lo cho mình, không có lo cuộc sống của mình, không có lo cái sự tiến hóa của mình. Tự thức, tự tu, tự sáng soi. Tự thức, tự tu, tự sáng soi. Mình phải lo cho mình hết. Cái gì cũng phải tự thức, tự tu, tự sáng soi. Thực chất trường tồn không giấy động. Thực chất của mình không có nên làm cho nó giấy động. Quy hồi chân thức chẳng sang tồi. Mình trở về với cái chân thức mình rồi. Thì đâu còn mà cái chuyện ở thế gian mà sang với tồi nữa. Trở về cái thực chất của mình là cái sự sáng đời đời rồi. Còn revient sa vraie nature, sa propre lumière. Il n'y a plus de niveau ville ou bas. Hỏi. Sau ba buổi chung hợp hòa bình, mọi người ra về đều thanh nhẹ. Quyến luyến, nhớ nhung, một niềm tin yêu sống động. Tại sao? Après trois jours de séminaire, tout le monde rentre à la maison et se sente pur et léger. Ils se sentent attachés et ont une foi vivante. Pourquoi? Tại sao? Sau 3 ngày sống chung hòa bình, mọi người đều ra về thanh nhẹ, quyến luyến, nhớ nhung, một niềm tin yêu sống động. Tại sao? Mình được cái gì mà mình có cái đó? Chỉ qua sống chung gặp thầy được cái gì? Quand on va au séminaire, on rencontre notre maître, qu'est-ce qu'on a pu bénéficier?
Điểm de son rayonnement.
Điểm của thầy. Thầy cho mình bằng cách nào? Comment il transmet son énergie?
Il nous éclaire, nous donne la lumière.
Còn làm gì khác không?
Rút trượt của mình hết đi.
Rút bằng cách nào?
C'est l'aspirateur.
Ông hút rồi ông còn làm gì nữa? Il aspire notre énergie un peu. Qu'est-ce qu'il fait d'autre?
Il a parlé directement avec notre âme. Mm-hmm. Thầy nói thẳng, khi thầy hút trượt rồi đó, thầy nói thẳng với phần hồn của mình.
Thầy nói ở thế gian mình muốn sạch sẽ mình phải đi xúc ruột phải không? Rồi tâm linh muốn được sạch sẽ thì thầy xúc ốc cho mình. Donc dans la vie, pour nettoyer notre organisme, on fait le lavage des intestins. On va chez Zimmerman, qui ne travaille plus d'ailleurs, pour faire le lavage des intestins. Et au niveau spirituel, maître, il ne fait pas de lavage des intestins, mais il fait le lavage du cerveau. Hein? Il va nettoyer notre cerveau avec son énergie. C'est parce que notre cerveau est impur, plein d'ordures, qu'on a ramassé sans le savoir. Tại vì cái đó mình rước trượt nhiều quá đó. Cho nên nó dơ, thành ra tuy khi mà mình đem tới là toàn là mỗi người một cái ốc, nhưng mà dơ lắm. Ông thầy không phải đi xúc. Ông xúc cho nó sạch rồi, nó qua ngày thứ gì cái mình thấy nhẹ nhẹ. Ông nói bắt đầu vô, cái sau khi 3 ngày khoan sống chung đi về cái nó thấy vui rồi. Cái tự nhiên con người nó thanh nhẹ, được xúc ốc. On se sent léger après 3 jours de séminaire parce que maître nous a lavé notre cerveau. Do cái sự thanh nhẹ vô thì để mình về trên nguyên tắc là mình phải giữ sự thanh nhẹ đó để cho mình tiếp tục mình tu, mình về trên chừng một thời gian sau cái nó bị dơ lại. Après un certain temps, on est souillé de nouveau.
Bởi vì mình thấy cái gì á mà mình mượn đó là không phải của mình, nó một thời gian thôi. Mà cái gì mà mình tự tạo ra là nó có trùng cũ. Moi, j'ai dit que quand on emprunte quelque chose, c'est provisoirement, certain temps seulement. Comme maître, il nous avait, tu vois, purifié, tu vois, un empreinte, c'est un certain temps. Mais quand tu pratiques, tu as l'énergie, ça dure tout le temps. C'est pour ça que quand on a rencontré le maître, et quand on se sent léger pendant 3 jours et quand on revient, le maître, il appelle ça, c'est à rencontrer des tanks. Vậy thầy nói mà khi mà đến với thầy á, thầy quét dọn đưa mình lên thanh nhẹ, mà khi mình trở về với cuộc sống đó như mình đụng xe tăng vậy.
Thì đó, thành ra cái thầy cũng cho mình mượn để cho mình nhớ được những cái giây phút thanh nhẹ đó. Dù mình đã trở về cái sự động loạn, nhưng mà mình sẽ nhớ lại những cái giây phút thanh nhẹ đó. Cũng như hồi đó mấy con ma thì hút nó lên, tên cao thì cao vậy, rồi nó lên cao nó ở đâu có được, nó phải tuột xuống. Nhưng mà nó sẽ nhớ lại những cái giây phút thanh nhẹ đó. Mình cũng vậy thôi, mình cũng như là mấy con ma vậy thôi, trần trượt là ma thôi, giống gì. Ông thầy ông kéo mình lên chỗ thanh nhẹ là cũng như chỗ thiên đàng vậy đó. Rồi sau này mình sẽ nhớ là những cái giây phút thanh nhẹ đó mà mình tu. Maître, quand il a rencontré les fantômes, il les tire vers le monde en haut. Et comme il n'arrive pas, quand il relâche, il est obligé de tomber parce que ce n'est pas son niveau. Mais il va se rappeler de ses instants dans ce monde pur et léger. Nous, c'est pareil, nous sommes comme des fantômes. Quand on est impur, obscur, nous sommes comme des fantômes. Quand il nous tire vers le monde pur et léger, après on va se rappeler de ces moments purs et légers, on va progresser pour avancer. Mình cũng như là mấy con ma vậy thôi chứ không gì. Còn tâm tối là còn ma. Nên ra ông thầy ông kéo mình lên để cho mình nhớ lại những cái giây phút thanh nhẹ đó mà mình cố gắng mình tu. Đáp. Thưa trong cuộc họp, ai cũng thấy rõ chính mình có khả năng hướng thượng và buông bỏ trầm tâm, tự tiến qua lãnh vực thanh tịnh thì mới gọi là hòa bình. Kể, sống chung ý giải phân trình tịnh, học hỏi không ngừng tự giác minh, chung mối thực hành trong sống động, cùng minh chung hưởng rõ hành trình. dans les, la réunion, tout le monde a pu voir sa propre capacité d'élévation spirituelle. Ils acceptent d'abandonner le cœur profane pour passer dans le domaine de la sérénité, pour qu'on puisse appeler la paix, parce que c'est le séminaire de la paix. Stance. Nous vivons ensemble avec notre pensée, nous analysons et nous exposons dans la sérénité. Nous apprenons sans arrêt et nous nous éveillons à la connaissance lucide. Nous apprenons, nous appartenons aux mêmes origines et nous pratiquons dans le côté vivant. Et nous comprenons ensemble et nous jouissons ensemble pour comprendre clairement notre itinéraire. Thì đó lúc đó mình cùng minh cùng hưởng rõ hành trình, mình biết cái hành trình mình phải đi như thế nào, phải hành như thế nào mới là đúng. Không biết đường đi thì không có biết đường về. Si on ne comprend pas notre itinéraire, on ne peut pas comprendre le chemin de retour. Câu số 4. Bé về căn nhà tình thương dành cho bé, bé nghĩ sao về việc này? Bébé revient à la maison d'amour qui est réservée à bébé. Qu'en pense bébé de cette chose-là?
Ở đâu vậy? Cái nhà tình thương của thầy ở đâu?
Sau khi mà khóa sống chung á, thì ngày 29 đây á, lúc đó thầy về đâu? Sau khóa sống chung với bên Mỹ á, thì về bên Pháp phải không?
Pháp mà ở đâu? Nhà tình thương ở đâu?
Nhà bác Mạnh, tôi nghĩ ra nhà bác Mạnh lúc đó là bác Mạnh mới mua nhà xong. Thì bác Mạnh bác mua nhà xong, cái bác để ở ngoài cái, tôi nhớ rồi, bác để ở ngoài cái cửa, bác để tên của thầy. Tại vì để cho Hoài Mạnh nó bác để tên của thầy. Thành ra nãy thầy mới nói là cái nhà tình thương dành cho bé, nghe cái tâm bác nghĩ là mua cái nhà này để cho thầy ở đó. Thành ra bác lấy... Tôi nhớ rồi, bác để cái tên ở ngoài, bác để tên thầy. Thầy mới nói này. Donc je me rappelle à cette époque, une fois rentré en France, maître n'habite plus chez moi, mais chez Monsieur Mann, qui vient d'acquérir une maison pas loin de chez moi à l'époque. Et Monsieur Mann, il a... Il a mis au niveau de la sonnette le nom de maître au lieu de mettre son nom. C'est pour ça que maître, il dit que c'est réservé pour lui. C'est l'amour qu'il offre à maître en faisant ce geste.
Còn.
Nhưng mà bây giờ bác phải làm cái thang máy trong nhà của bác chứ bác lên lầu đâu nổi.
Cũng ở chỗ đó hả?
Vẫn ở chỗ đó thì bắt buộc phải mua cái thang máy. Tại cái nhà đó hồi đó mua mà không có nghĩ tới tuổi già đó. Tuổi già là phải có cái nhà, có cái phòng ở dưới. Nhưng mà cái nhà đó là tất cả những phòng nó nằm trên hết. Thành ra bác kêu nó install một cái ascenseur ở trong nhà bác á. Donc Monsieur Mann, il est toujours dans la même maison à Bussy-Saint-Georges. Mais à l'époque, il n'a pas prévu la vieillesse. Pour la vieillesse, il faut toujours avoir une chambre en bas, au rez-de-chaussée, au même niveau. Mais toutes les quatre chambres sont en haut. Donc, il est obligé de faire installer un ascenseur individuel dans la maison. Un vrai ascenseur, hein, c'est pas les trucs qui tournent autour des rampes, d'escaliers. Ça, c'est un vrai ascenseur.
Ah oui?
Ah oui? Pour un étage. Mais quand l'ascenseur tombe en panne, il va rester en bas. Hein. Thành ra mấy người lớn tuổi ở nhà là luôn luôn cần phải có cái phòng ở dưới. Còn ở trên lầu có ngày nếu mà sống lâu thế nào cũng gặp vấn đề này. Cái vấn đề này tôi cũng đã học qua rồi. Qua bà má vợ là đã hiểu rồi. Có cái phòng ở trên lầu là nguy lắm. Nhà nhà cũ của tôi cũng vậy, phòng ở trên lầu không à. Mà trên lầu mình lớn tuổi là cái gì mình lên xuống nguy hiểm. Mà nhiều khi mình lên cũng không được, nhiều khi mình bị đau nhất là bị cái gì mình lên không được. Anh Ngô, chị Ngô có phòng ở dưới là hỏi lo. Lên có mấy nấc hay không sao?
Nhà bác Mạnh cũng lên cao quá hả?
Lầu. Lên một tầng, lên một tầng mà già rồi đâu có lên nổi nữa. Mình ra phải gắn cái thang máy trong.
Rồi thầy gắn một cái ở thang cái ngồi á đi
lên. Cái ngồi đâu ngay, cái này bắt gắn thang máy thiệt á. Thang máy thiệt là mình nếu mà mình có ngồi xe lăn mình chạy vô trong nó cũng đẩy mình lên được luôn.
Vậy thiền viện có làm cái máy ngồi đó.
Thiền viện không có chỗ mình nó mới làm kiểu đó. Nhà bác cũng may là cái cửa vô nó có chỗ gắn được cái thang máy nhỏ. Đâu phải nhà nào cũng gắn được.
Đúng rồi.
Có nhà gắn được, có nhà gắn không được. Nhưng nhà nó gắn không được, nhà của bác cũng hên là còn gắn được cho nên còn ở được.
Mà cũng phải có duyên, có tiền mới làm được vậy. Chứ nhiều người già cũng đâu có tiền, cũng đâu có...
Không có tiền là tiêu à?
Même des personnes sont dieux, mais là pas d'argent, ils ne peuvent pas faire ça. Il faut avoir une bonne opportunité de l'argent.
Ah, il faut être dieux, il est un temps.
C'est un fils, hein, il a beaucoup de sous, hein, je crois.
C'est pas ça.
Il est tout fait,
l'oreille. Il est stomato, stomatologie.
C'est plus. L'oreille est tout fait, khỏi chèo xuống. Ok, qua nhà.
L'oreille có phòng ở dưới không?
Thì mình ngủ ở dưới, mình ngủ phòng ở dưới.
Không
bớt. Nhưng mà toilet đi, phải đi xuống thang.
Xuống mấy nấc hả?
Xuống ba nấc.
Ba nấc không sao, cũng còn leo được.
Không bớt. Thì mình sống tới đâu hay tới đó thôi, không có lo gì hết. Nếu mình trời xanh, trời nuôi, trời lo thôi, mình chỉ biết lo tu thôi. Cái quan trọng là mình thiếu tu, mình ráng chịu. Tâm làm thì thân chịu. Cuộc đời của mình là chỉ lo tu thôi à. Ai làm gì làm, chuyện của người ta không phải chuyện của mình.
Le toilette, on peut faire le tour aussi.
Et moi, j'ai dit que dans la vie courant, c'est Dieu qui nous avait donné la vie, c'est Dieu qui s'occupe de nous. Notre rôle, c'est de mener la vie spirituelle. Tu vois, chacun doit mener sa vie spirituelle. Il ne faut pas s'en occuper, il ne faut pas projeter, il faut occuper de notre vie voie, spirituelle.
Notre voie.
Notre voie, c'est tout.
Ai đáp, thưa bé cảm thấy người có tình, có nghĩa lúc nào cũng muốn dành một ân huệ cho người đã phục vụ mình bất vụ lợi. Kể duyên lành tái ngộ tâm gia kính, thực hiện ước mong tự chính mình, thương nhớ tình trời nay tái ngộ, tự dâng tình cảm chuyển cho mình. Bébé ressent que les personnes qui ont de l'amour et qui ont de la gratitude veulent toujours réserver un privilège pour que la personne qui a servi sans intérêt personnel. Donc là, M. Mann, il a de l'amour, il a de la gratitude, il veut réserver un privilège pour M. Tam qui lui a servi sans intérêt. C'est-à-dire, il a aidé beaucoup M. Mann dans ses affaires personnelles. Donc, sans intérêt. Donc, M. Mann, de retour, il a manifesté sa gratitude. Duyên lành tái ngộ, tâm gia kính. Donc, avec l'heureuse opportunité de se revoir et avec la nouvelle maison qui a offert en respect à notre maître, il réalise son vœu, son propre vœu. Son propre vœu, c'est d'avoir une maison. Thương nhớ tình trời nên đã ngộ, il aime et pense à l'amour divin. Aujourd'hui, on s'est retrouvé et il offre ses sentiments, il offre ses sentiments chuyển cho mình. Et finalement, c'est pour lui-même. Quand il offre ses sentiments, il élève ses pensées, c'est en fait pour lui-même. Hỏi, bu sâu có đạt được gì không? Quand on a des ruses profondes, est-ce que c'est on peut obtenir quelque chose? Bu sâu có đạt được gì không?
Càng kẹt càng sâu.
Kẹt cái gì?
Tham còn sâu thêm.
Càng lúng sâu thêm mà.
Càng tội tham. Tội càng ngày càng sâu.
Nói trên đây đi.
Avec la, comment on appelle,
complot.
On commet de plus en plus de fautes et on se fonce de plus en plus dans le péché.
Il y a des complots, les ruses. Mình làm để thực hiện một cái tham vọng cá nhân. Khi mà mấy người mà có mưu sâu là muốn thực hiện một cái tham vọng cá nhân. Les gens qui font des complots, qui ont des ruses, c'est pour obtenir un intérêt personnel. Họ muốn đạt được cái gì đó. Họ mới có mưu. Cái mưu là để giấu cho người ta không có biết. Rồi người ta lạc vô trong đó. Mình hướng người ta vô cái chỗ mà để đạt được cái tham vọng của mình. Mà mình giấu cái mưu là đâu có cho người ta biết. Mình làm cái mưu như thế nào, người ta không có để ý, người ta mới rớt vô cái mưu của mình. On a des ruses, des complots, les gens ils cachent aux autres ce qu'ils font pour que les autres tombent dans le piège et pour qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Cái người có mưu là có muốn đạt được một cái gì đó, thì muốn bắt người nói thì đương nhiên là không, người ta không nghe rồi phải dụ, phải gạt, phải làm mưu. Làm mua lập kế để cho người ta lạc vô đó.
Mình nghe cái câu này á, mua, mình nhớ lại tiếng Việt nó kêu âm mưu. Có cái chữ âm ở trong đó. Nó không phải dương mưu, âm mưu. Moi, le terme complot, tu vois, en Vietnam, il y a deux parties. Âm mưu, ça veut dire il y a partie yin dedans. Tu vois? C'est complot yin, ça veut dire dans négatif, c'est pas dans positif. Mais je sais pas, hein, je dis comme ça. Je ne sais pas, phải đúng không, nhưng mà theo mình thấy nó có cái từ ở trong đó là âm mưu.
Thực ra cái đó là mình phân tách chơi cho vui vậy thôi, chứ cái chữ âm mưu đó là mình gài bẫy người ta đó, mình làm cái mua đồ để mình gài bẫy người ta. C'est le mot composé qui veut finir par dire que c'est un complot, c'est un piège. Peut-être en expliquant, c'est âme, c'est quelque chose de caché. Âme,
oui,
c'est caché.
Oui, mais ce mot-là, thường chữ tàu, đi đôi à.
Đi đôi mà.
Le mot, c'est dire que c'est complot, mais.
Est-ce qu'ils l'ont décomposé en chinois?
Souvent, c'est les deux mots vont
ensemble. Mais est-ce, voilà. Mais est-ce que dans l'étymologie chinoise, ils ont décomposé?
Có cái nghĩa là tà hay không? Ý tà đó. Ý tà.
Theo tôi thì âm là âm thầm.
Im à.
Mưu tính âm thầm.
Im mưu.
Im mưu là hại nàng à. Âm mưu là muốn hại người ta. Là cái âm mưu.
Trong âm mưu là có hại người ta. Mà hại là trước rồi.
Âm mà không phải là âm dương. Âm này là âm thầm á.
Trong cái chữ tà á.
Là có hại người ta mới âm mưu.
Lên trong chữ tàu cái ideology đó, trong chữ viết cái nó có cái chữ tà gì ở trong không?
Không phải, âm ở đây không phải là gì, âm mới là cachet. Âm mới là cachet, nghĩa là cái phần âm á, cái phần mà mình không thấy á, thì là khi mà nó muốn làm cái gì để gạt ta là nó không có cho người ta thấy cái mưu đồ của nó phải giấu. Nó kêu là âm.
Vậy mới ám sát nó mới được.
À, phải âm, cái đó kêu là âm, là dấu á, như là nó tâm tối á, nó có cái phần kêu bằng tâm tối trong luôn, như là nhân nó kêu là cache obscure, là cái phần âm mà nó cái phần mà nó giấu dưới chút mà cái phần tâm tối á, thì nó mới kêu là âm mưu, thấy không?
Cần đi đi đôi hai chữ này.
Nhưng mà
không, theo tàu á, âm mưu là muốn hại người ta, muốn giết
không,
người ta.
Cái đó hiểu rồi cái đó, nhưng mà bây giờ mình phân tách ra hai chữ âm với chữ mưu á, là cái âm ở đây nó có nghĩa là giấu hoặc là nó tâm tối kêu bằng âm, chứ nói hai chữ chung thì ta hiểu rồi, nhưng mà bây giờ phân tách ra âm là cái gì, mưu là cái gì. Âm là muốn nói cái phần âm á, là cái phần che giấu, cũng như mình nhà mình có dây điện á, ta nói dây điện âm, dây điện mới chạy trong tường á, kêu bằng dây điện âm. Hiểu không? Chứ âm là nó giấu ở trong á, kêu là âm. Ở đây nghĩa là vậy á. Còn không á là tâm tối, âm ở đây là tâm tối. Thưa, mưu sâu chỉ có tự hại mà thôi, còn tự nhiên và hồn nhiên, tức là vô cửa đạo. Chỉ có quân bình và phát triển, không còn bỡ ngỡ trong nghịch cảnh. Kể, tự nhiên mới thật là thành, tạo ác loạn động lại khó sanh, nhân quả rõ ràng không chạy chối, thực hành thanh tịnh lẽ vô sanh. Complots profonds, ils ne font que se nuire. S'ils restent dans le naturel et dans la spontanéité, ça veut dire ils rentrent par la porte spirituelle. Il n'y a que l'équilibre et le développement. Il n'y a plus de perplexité dans les situations contrariantes. Stans. Avec le naturel, nous pouvons réellement réussir. Si nous créons des cruautés, des perturbations, nous pouvons difficilement vivre. La loi de cause à effet est claire et nette, nous ne pouvons pas l'échapper. En pratiquant dans la sérénité, nous comprenons le principe de la non-naissance. Thì mình mưu sâu là mình chỉ có hại mình thôi, còn mình sống trong cái tự nhiên và hồn nhiên, có sao nói vậy, có sao để thật thà, hồn nhiên. Thì lúc đó mình mới vô cửa đạo được, mình thanh nhẹ, thật thà mình mới vô cửa đạo được. Còn mình cho mình tu pháp nào đi nữa, mà cái tâm mình không thật thà, mình cũng không có đi đâu được, mình không có biết thế nào bước vô cửa đạo được. Tại đâu phải cái pháp là đủ đâu, còn cái tâm nữa, bề trên chứng tâm nữa chứ không phải chứng pháp. Cho mình hành đúng pháp đi, mà cái tâm mình không có đàng hoàng là mình cũng chẳng đi đâu, tại bề trên chứng tâm chứ không có chứng pháp. Donc, avec même en pratiquant juste le dharma 100%, mais si on n'a pas le cœur net, on peut pas être certifié par le monde en haut et on peut aller nulle part. Nó không có mở, ngộ lắm. Cái pháp này cho làm đúng đi nữa, nhưng mà cái tâm mình á, tà tâm mình không có chánh á, mấy cái đó nó không mở. Cái này là kêu là pháp quyền bí mà. Nó có hai mặt. Người bề trên chứng tâm le monde en haut atteste pas la pratique du dharma, mais pratique aussi notre cœur qui est plus important. Thưa, mưu sâu chỉ có hại mà thôi, tự nhiên mà hồn nhiên, tức là vô cửa đạo. Si on reste naturel et spontané, on entre dans la, par la porte spirituelle, de la voie spirituelle. Chỉ có quân bình và phát triển, không còn bỡ ngỡ trong nghịch cảnh. Et on sait que se développer dans l'équilibre, on sera plus perplexe dans les situations contrariantes. Tự nhiên mới thật là thành. Et pour réussir, il faut être naturel. Tạo ác loạn động lại khó sanh. Si nous créons des cruautés, des perturbations, nous pouvons difficilement vivre. Nhân quả rõ ràng không chạy chối, nous pouvons pas échapper à la loi de cause à effet. thực hành thanh tịnh lẽ vô sanh. Lẽ vô sanh là lẽ gì? Thực hành lẽ vô sanh là lẽ gì?
Phần hồn không có chết.
À, phần hồn không có chết là cái nguyên lý mà cái phần hồn bất diệt á. Mà khi mà biết cái phần hồn bất diệt á là mình không nên làm cái gì?
Không nên làm bậy.
À, không nên làm ác, không nên làm bậy. Tại trước sau cũng phải trả. Đâu có chết đâu mà trốn. Trốn đâu là...
Cái luật nhân quả có.
Nhân quả mà phần hồn nó bất diệt à. Nó đâu có chết đâu. Chạy kiếp này kiếp sau cũng bị bắt lại à.
Đúng rồi. Nhân nhớ là thật quả đấy.
Donc comme l'âme est indestructible, il ne faut pas faire, faut pas commettre des péchés parce qu'on va le payer. Parce que l'âme comme l'âme indestructible, ce n'est pas par la mort qu'on peut échapper. Donc on va se retrouver quelque part et on va payer. Thành ra thầy nói biết cái phần hồn bất diệt không nên làm ác. Là có luật nhân quả mà phần hồn đâu có chết đâu, thành ra thế nào cũng bị bắt lại. Ở thế gian còn chạy trốn cảnh sát, chạy trốn pháp luật được chứ đối với ông trời là không có trốn được. Sur terre, on peut échapper à la justice, aux policiers, mais...
Trước sau phải...
Là chứ, on peut pas s'échapper. Trước sau cũng bị bắt à.
Từ tới ngày tới giờ...
Ngày 31 tháng 12, 94, hôm nay bé lại có cơ hội phục vụ các bạn đạo tại Paris. Kẻ cũ như người mới sẽ cộng hưởng một buổi chung vui với bé. Bé có vui không? Ngày 31 đây là lễ cuối năm rồi, bạn đạo Paris được lại gặp thầy rồi. Kỳ đó thầy có đi không?
Không.
Không có ai lúc đó đang ở đâu vậy?
Không biết nữa.
94, cuối năm 94. Biên có tới không?
Tụ hội ở đâu vậy?
Nhà Bắc Mạnh á.
À không có, không có đi. Không có đi,
không có đi ha. Lúc đó chắc là buôn bán à, cuối năm buôn bán rộn rệp lắm à.
Ừ, không có rảnh.
Không có rảnh đâu, cuối năm mà ngày 31 đây.
Mình tại mình chắc mình không biết, không có duyên, không biết. Và nếu biết cũng tới à.
Ừ.
Je sais pas si je savais, j'irai quand même. Parce que l'occasion de rencontrer maître, c'est très très précieux.
À, cái này chắc...
Mà có duyên được ngộ thầy á, cái đó là hiếm, hiếm có lắm. Mình này... phải để cái đó ở phần đầu, đúng không? Nếu mà mình không có duyên là mình cái ngày đó mình không có tới thôi.
Cái này chắc không có mời đông đâu, tại nhà bác cũng đâu có lớn lắm đâu. Chắc cũng có một số ít người thôi. Je pense que c'est pas un truc officiel parce que sa maison n'est pas assez grande pour accueillir tout le monde.
Alo, alo, Bảo.
Hả?
Chị hãy đương thử cái micro và tiếp cho ý kiến cái chuyện này luôn nha.
Ừ.
Cái đó là bữa chị nhớ đó không có đông người.
Ừ. Chị có tới hả?
Có chị, có anh Ẩn, có anh Thắng, có hai Bắc Năm.
Ừ.
Ít lắm, ít người lắm.
Ít người, tại nhà Bắc đâu có lớn đâu mà mời hết được.
Thì cái bữa đó có, thành ra không, trên nguyên tắc là không có mời.
Ừ,
nhưng không. Mà bữa đó cũng cái dịp á, Bắc Mạnh mới khoe với anh chị rằng bác để cái tên của thầy ở ngoài cái chuông á.
À.
Bác vui lắm, bác chạy lắm, chăng lắm, chăng. Anh chị ra coi thì cái bữa đó đó là chị cũng rất là ngạc nhiên đó, nhưng mà không có về bữa nay á, trong cái câu thầy nhắc là cái căn nhà tình thương.
Ừ.
thì chị cũng nhớ hoài cái dịp đó.
Ừ. Nhắc đó là chị... nhớ chứ mình cũng không nhớ.
À, cũng cái để ý nữa.
Bây giờ mình coi lại ngày tháng, ngày qua phải coi lại ngày tháng, coi cái lễ nào mà có khóa sống chung thì mới thấy cái đó là Austin.
Rồi còn cái Austin bữa đó có phải là Trí tổ chức không?
Đúng rồi.
Thì kỳ đó đó, Trí, mình nhớ là Trí vui lắm, nhưng mà sau đó đó thì cho một cú nghĩa là chạy tét luôn.
Vậy hả?
À, thì cái lúc đó Trí vui lắm, vô tư, rất là vô tư và vui vẻ bình thường. Nhưng mà sau đó nó không biết vì cái lý do gì đó thì bắt đầu từ đó đó thầy cho Trí như là giống như học bài hơn là Trí tưởng tượng.
Ừ,
đó, thành ra nãy nhắc cái đó đó chị mới nhớ chứ bữa đó không phải Bảo tổ chức.
Không.
Trí tổ chức.
Ừ.
Đó, thành ra cái dịp đó thì mình, từ đó mình mới để ý là Trí bị một cái hai học bài rất là nặng.
Ừ.
Lúc đó thì được thầy, không biết thầy khen không thì mình quên.
Khen dữ lắm.
À, nhưng mà, đúng là thì Biên nói đúng. thầy khen ha, rồi trong lớp bạn đạo cũng công tâm lắm, nghĩa là gần như là Tí rất là vui vẻ hoàn hảo. Nhưng mà thiệt ra tới giờ mình không có biết đó. Cái lý do bên trong cái tâm của Trí đó, thầy hiểu thế nào không biết, nhưng bắt đầu từ đó, đó là Trí bắt đầu là học bài rồi cho tới sau này luôn. Thì cái điều đó là mình không hiểu được, chỉ có thầy biết thôi, là những người mà thanh tịnh nhiều biết thì mình không có biết. Đó.
Mà đảm
bảo vậy đó. Thôi, cảm ơn chị hồi nãy giờ là chị muốn thử cái micro thôi.
Rồi.
Rồi,
cảm ơn chị vậy. Hãy nhắc lại câu chuyện đó. Hãy peut participer à cette réunion qui n'est pas officielle. On n'a pas, Monsieur Mann n'a pas invité tout le monde parce qu'il n'a pas assez de place pour accueillir tout le monde. Donc, Madame Hai et Monsieur Ang font partie des élus. Ils ont pu participer à cette réunion et se rappellent que Monsieur Mann était fier d'avoir montré ce qu'il a fait. Il a mis le nom de notre maître sur la porte d'entrée au niveau de la sonnette. Et Madame Hai se rappelle aussi que ce séminaire a été organisé par Tri. Elle était très contente, très joyeuse d'avoir organisé ce séminaire. Et d'après Bin, le maître a fait beaucoup d'éloges. Mais Madame Hai a constaté qu'une chose, et après ce séminaire, Tri a eu beaucoup de leçons qu'elle n'arrive pas à comprendre, c'est tout. Bon. Bây giờ mình qua chuyện của mình đi ha. Cái đó là nhắc lại cái kỷ niệm mà tại sao nó có cái buổi họp đó mà không có tất cả mọi người, là chắc bác mình không có mời hết tất cả mọi người, chỉ có bác năm chị Hải với một số người thôi chứ không có đông.
Có anh Thắng, bữa đó có anh Thắng.
Thắng có lên ha.
Có, nhưng mà có một câu á, trong cái bữa đó, đó có một câu mà bác năm nhắc chị chứ chị không có nhớ. Thầy rồi mặc kệ anh Thắng dữ lắm. Trong cái vấn đề mà cái đời sống riêng tư cái gì á. Nhưng mà chị ở xong đó bác năm gái mới nói riêng với chị là con cháu có biết không? Bữa nay nghĩa là bài học nghĩa là thầy dạy anh Thắng ở bên trong á. Thì lúc đó mình mới để ý thôi, chứ trong cái bữa ăn đó không phải là thầy nói chuyện ăn uống không đâu. Thầy cũng dạy dỗ, trong đó có chị anh Thắng rồi cũng có được học hỏi riêng cho mỗi người.
Chị còn nhớ không? Và thầy dạy gì chị không? Có. Rồi. Không cần phải kể ra mà hỏi chị có nhớ không?
Có chứ. Nhớ chứ sao không nhớ, nhưng mà tôi chuyện riêng mình nói.
Chuyện riêng không có nói.
Có mỗi người đều có hết á. Nhưng mà với chị thì chị có thể để ý chị nhận được nhiều hơn là anh Ẩn. Anh Ẩn tính bơ anh có để ý gì đâu. Nhưng mà riêng ca anh Thắng á, là bắt năm có nói riêng với chị, nó con có thấy không? Bữa nay nghĩa là Thắng là thầy dạy sát bên trong luôn. Đó, thì mình mới
đi. Thầy độ, cái đó kêu bằng tận độ. Tận độ là vậy. Khi mà thầy á, dù cho mình ở cái giai đoạn nào thầy cũng độ mình, nhưng mà mình hưởng được hay không á, là cái đó mình. Chứ thầy lúc nào thầy gặp là thầy phải độ. Không lẽ thầy thấy mình trong cái tình trạng đó mà thầy im này không nói gì. Nhưng mà ông cũng phải nói, sao đó được hay không là chuyện của mình. Donc quand on revient sur le côté spirituel, Maître, quand il parle à quelqu'un, il parle de ses problèmes, c'est pour l'aider. Quand il voit qu'il ne s'en sort pas, il a toujours des bonnes paroles pour le rappeler. Mais si la personne ne peut pas recevoir, ne peut pas comprendre, il n'y peut rien. Il ne fait qu'aider. Quand il voit que la personne est dans les problèmes, il essaie de lui montrer le bon chemin. Mais si lui, il ne veut pas décider de prendre le bon chemin, il n'y peut rien. Ça, il le fait, j'ai remarqué qu'il le fait tout le temps, depuis le début jusqu'à la fin, à chaque fois qu'il peut, il le fait, malgré qu'il sache des fois à l'avance que c'est peine perdue, mais il le fait quand même. C'est là qu'il y a un tự vi tận độ. Tự vi tận độ, là mình biết cũng khó khăn lắm, nhưng mà cũng nói. Chứ không phải là thầy không giúp, thầy gặp ai thầy cũng giúp hết. Cái đó là giúp đỡ, thương yêu, thấy rõ cái tình thương của thầy. On voit bien l'amour vivant de maître. Rồi, đáp. Thưa, suy tình của bé có cơ hội phục vụ mọi người, không ngừng nghỉ. trong giây phút thiêng liêng sắp tới. Kệ: chung vui bạn đạo hướng về trời, cởi mở vui say trí thảnh thơi, giải bỏ tâm trần nay ngộ đạo, tâm thành thức giác học chân lời. Alors, réponse. À ce moment-là, le ruisseau d'amour de bébé a l'occasion de servir toutes les personnes sans arrêt pendant ces moments sacrés qui arriveront. Sens. Nous nous réjouissons avec les amis pratiquants en s'élevant vers Dieu. Nous ouvrons notre cœur et nous nous enivrons dans l'esprit pur et léger. Nous dissipons le cœur profane et aujourd'hui nous rencontrons la voix. Avec le cœur sincère, nous nous éveillons à la connaissance et nous apprenons les bonnes paroles. Et cái suối tình của bé có cơ hội phục vụ mọi người. Bébé, il a un ruisseau d'amour. Il coule sans arrêt pour servir tous les êtres. Thì thầy lúc nào cũng có suối tình tuôn chảy để cứu độ chúng sanh. Thành ra nãy những chuyện của chị Hải nói là cái suối tình của thầy nó đang chảy. Thành ra mới được hưởng những cái lời. Nhiều khi thầy la, nhưng mà cái la nó là độ. Mình mà biết hưởng thì mình sẽ được thức tâm và tiến hóa. Còn mình mà đóng lại là mình không có được hưởng gì. Mình nói thầy la mình thôi, mình trốn luôn là không được. Thầy la là thầy chỉ cho mình những cái sai lầm. Cái đó là độ. Câu số 7. Hôm nay là ngày 1 Tây Tháng Giêng năm 1995. Hôm nay là ngày đầu năm 95. Bé hưởng ứng tình trời và chúc tụng mọi người qua tai nạn trong năm có kết quả gì không? Aujourd'hui c'est le jour de l'an de 1995. Bébé répond à l'amour divin et va souhaiter que les gens dépasse les malheurs de l'année. Est-ce que ça a apporté des résultats? Thưa, mọi người đã bỏ công tu học, tự giải quyết sự rắc rối của chính mình, về công tham thiền nhập định, quyết tâm khôi phục sự thanh tịnh của chính mình. Dù cho thiên cơ biến chuyển, thì tâm vẫn yên, kệ. Giải mê phá chấp chẳng than phiền, tu luyện hành trình cảm thức yên, rèn rối không còn tâm giữ đạo, cảm thông nguyên lý độ thanh truyền. Les gens se sont donné de la peine pour mener la vie de perfectionnement et d'apprendre la spiritualité. Ils ont résolu les problèmes compliqués, leurs propres problèmes compliqués, et ils se sont donné de la peine pour pratiquer la contemplation méditative. Ils se sont déterminés à rétablir, à récupérer la sérénité, leur propre sérénité, bien que malgré les bouleversements de mécanique céleste, leur cœur est toujours tranquille. Sans. Nous dissipons les entichements et les passions aveugles et nous ne nous plaignons plus. Nous nous forgeons sur notre itinéraire et nous nous sentons tranquilles. Il n'y a plus de choses compliquées et notre cœur garde la voie. Nous comprenons le principe originel de la transmission de l'énergie pure. Thưa mọi người đã bỏ công tu học, tự giải quyết sự rắc rối của chính mình, dày công tham thiền nhập định, quyết tâm khôi phục sự thanh tịnh của chính mình. Thành ra bây giờ mình ở đây là xuống thế gian là đủ thứ vấn đề hết, nhưng mà mình tự giải quyết, mình phải dày công tu và học, hai thứ là gì, tu và học, rồi mình mới khôi phục được cái sự thanh tịnh của chính mình. cái mục đích là mình phải trở về được với cái sự thanh tịnh của chính mình. Dù cho có thiên cơ biến chuyển thì cái tâm mình vẫn yên, tại mình trở về cái sự thanh tịnh bên trong mình. Bên ngoài có chuyện gì là chuyện của ông trời thôi, không phải chuyện của mình. Mình chỉ lo trở về sự thanh tịnh, thầy nhắc bao nhiêu đó thôi. Mettre rappeler qu'il n'y a qu'une chose seule à faire, c'est de pratiquer et résoudre ses problèmes pour revenir à sa propre capacité. Et on ne s'occupe pas du mécanique céleste. Et alors on pourra vivre tranquille. Giải mê phá chấp chẳng than phiền. Donc, thì khi mà mình giải mê phá chấp á, thì mình đâu có còn than phiền. Mình còn mê cái này chấp cái kia, cho nên mình không có hài lòng, hoặc là mình quá vui, mình không có than phiền, không có than phiền. Và plus se plaindre. Tu luyện hành trình cảm thức yên, phải tu luyện, tu là phải luyện trên cái hành trình mới yên được. Rèn rối không còn, tâm giữ đạo. Thì không có còn gì rắc rối trong tâm mình á, mình mới giữ được cái đạo là cái sự quân bình đó trong tâm mình. Còn tâm mình còn rắc rối, cái chuyện gì cũng không vui, chuyện gì cũng chấp, chuyện gì cũng mê, chuyện gì cũng buồn, chuyện gì cũng giận á, thì đó, cái tâm mình nó không có giữ được cái sự quân bình. Rèn rối không còn, tâm giữ đạo, cảm thông nguyên lý độ thanh truyền. Cảm thông nguyên lý, mình hiểu được cái nguyên lý độ thanh truyền. Độ thanh truyền là sao? Nguyên lý độ thanh truyền là sao?
Anh Bảo nói luôn đi, cái chữ thanh truyền mình muốn hỏi anh Bảo đó.
Thanh truyền là sao? Mình truyền cái thanh đó, kêu bằng thanh truyền. Thì độ, ông Phật ông độ mình cái nào? Bên ông truyền cái thanh cho mình, ông truyền cái ánh sáng cho mình. Thành ra khi mà ông Phật ông muốn dạy mình, ông truyền gì? Ông chỉ phóng cái ánh sáng cho mình rồi mình hiểu được á. Là ông độ mình, chứ ông đâu có nói bằng tiếng như ông thầy ở thế gian. Ông thầy ở thế gian ông nói tiếng con người ta để cho mình hiểu, tại mình ngu quá. Còn mình lên trên được là ông trời, ông Phật ông chỉ chiếu cho mình chút ánh sáng rồi về tự nhiên mình hiểu. Donc le principe de transmettre par la pure énergie, c'est le principe des Bouddhas. Quand on monte dans le monde haut, le Bouddha ne parle pas notre langage. Il nous envoie juste la lumière. Et en rentrant, on va comprendre plein de choses. Alors que notre maître, quand il vient sur terre, il parle le langage humain. Parce qu'on est trop retardé. Donc même avec le langage humain, on a du mal à comprendre. S'il n'envoie que l'énergie, on ne va pas comprendre grand-chose. On va se sentir un peu léger, mais on ne va pas pouvoir comprendre. Si un jour on arrive à quitter notre corps par âme, on est déjà assez léger, dès qu'il nous envoie une petite énergie, en rentrant, on va comprendre plein de choses. C'est là que cảm thông cái nguyên lý độ thanh truyền, giúp đỡ bằng cái truyền cái thanh cho mình, độ mình bằng cách đó. Ông Phật ông chỉ chiếu thanh điển cho mình thôi, ông chỉ chiếu cái ánh sáng của ông cho mình thôi. Le Bouddha quand il aide les gens, il ne peut pas faire comme notre maître, aller expliquer mot à mot pour les gens qui lui posent des questions. Il envoie juste l'énergie. C'est pour ça qu'il peut œuvrer en même temps pour des milliers de personnes. Maintenant, Phật, ông ngồi một chỗ mà ông có thể chiếu cho bất cứ người nào mà hướng về ông là ông phóng liền. Thấy cái đầu ông không? Nó có mấy cục nổi lên, mấy cái đó nó phóng dữ lắm. Sur la tête des Bouddhas, il y a plein de petits boutons. Ce sont les émissions d'énergie d'aura dans tous les sens. Tứ thông bát đạt là tám hướng thì phóng được hết. Il y a 8 directions au sommet de la tête et on peut envoyer son aura dans les 8 directions. Quel que soit le niveau, il peut envoyer. Dès qu'on pense à lui, il envoie tout de suite, c'est automatique. Donc quand on pense au Bouddha, il nous éclaire. C'est pour ça, maître, de temps en temps, il dit, pour penser au Bouddha Jida. Quand vous invoquez les 6 mots, il faut penser à tel Bouddha. Ils éclairent. Ça, c'est le secret. Il faut penser au Bouddha. Penser à Dieu. Mais des fois, on oublie, on pense qu'aux êtres humains. Il faut tưởng tới trời, tới Phật, tới thiền, tưởng tới Phật là Phật chiếu liền, tưởng tới trời là trời chiếu liền. Mình cứ tưởng, mình niệm Phật mà mình tưởng tới ông Phật là rút lẻ lắm, mấy cái gì trượt nó giải lẻ lắm. Thành ra khi soi hồn mà mình bị động loạn thì nó niệm Phật hướng tâm về Đức Di Đà là nó giải liền, giải nhanh hơn, thêm chút xíu vậy mà nó giải nhanh hơn.
Tại hồi trước cái người mà hầu thầy là cũng chỉ Thanh Truyền.
Ừ, Thanh Truyền là đi 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 đợt gì, đợt nhất là chị của chị Thanh Truyền.
Chị
Thanh Nguyên, à, trước là chị Thanh Nguyên.
Cái mà người đi đầu tiên là chị Thanh Nguyên, tiên phong là chị Thanh Nguyên. Là vợ của anh em á. Vợ của anh em tên là Thanh Nguyên. Rồi sau đó mới nhường cho cô em là Thanh Truyền.
Mà bảo chị thấy rất làm lạ. Chị Thanh Nguyên như vậy mà sau này đó là chị đi qua một cái phái khác.
Ừ, thành ra
chị
mình
cũng cạo đầu ha, chứ cũng ăn chay được, nhưng mà chị đi một cái phái khác.
Đúng
cái
rồi.
Phái hình như Ấn Độ hay cái gì đó. Cái đó cũng lấy làm lạ thiệt.
Đó, thành ra không có gì lạ hết trơn. Trong vô vi cái gì nó cũng có câu hiểu, câu giải đáp ấy, mà tại vì mình không hiểu mình thấy lạ gì thôi, chứ không có gì lạ. Nó có nhiều lý do, có nhiều lý do mà đi tới cái tình trạng đó. Donc, Madame Hải a posé, a soulevé une question concernant Madame Thanh Nguyên. C'est la sœur de Thanh Truyền qui a accompagné Maître lors de son premier voyage en France. Et maintenant, elle a abandonné le Bouvi et elle a suivi une autre méthode. Et donc, se pose des questions, pourquoi ce chose-là? Donc, il y a plusieurs raisons dans ces abandons. Nó có nhiều lý do để cho mình bỏ. Thứ nhất, mà thầy có nói là cái duyên. La première chose, maintenant, à parler, qu'on peut expliquer, c'est par l'opportunité karmique. Il y a des gens qui ont ils n'ont pas une très forte relation avec le Vouvi, mais en rentrant dans le Vouvi, Maître a essayé de donner le maximum. Puis après, ils doivent revenir à la religion qu'ils ont, sont encore très attachés à cette religion par l'énergie, par les existences antérieures. Ils doivent changer de méthode. Deuxième raison, il y a deuxième raison, c'est parce que on n'a pas creusé, on ne comprend pas. Quand on abandonne cette méthode, parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce que c'est cette méthode, on ne comprend pas les valeurs de cette méthode, on ne comprend pas. On ne peut pas apprécier quelque chose si on ne connaît pas sa valeur. Si on a creusé, on a compris la valeur de la méthode, on ne pourra jamais abandonner. Ça, c'est sur le plan humain. On ne peut pas abandonner. On va s'accrocher, quelles que soient les difficultés. On va aller jusqu'au bout. On n'abandonnera jamais. Parce qu'on a compris. Mais combien de personnes ont creusé pour bien comprendre la méthode? Il y en a très peu. Très peu. C'est pour ça, c'est pas garanti qu'on peut aller jusqu'au bout si on ne comprend pas.
Bây giờ bảo cho chị thêm một chút nữa. Cái khi mà chị Thanh Nguyên đó, đi tách rồi vô vi đó, là lúc đó thầy còn ở nhà Bắc Thuần, chứ thầy chưa có ra nhà ngoài. Mà thầy chị chắc là thầy cũng có độ lắm đó, mà tại sao không lôi cho trở lại được á? Cái lúc đó đó là thầy còn ở bên cạnh, là sát hai căn nhà bên cạnh nhau.
Cái duyên nào nó về duyên đó, thầy không có lôi. Thầy không có lôi. Donc Madame Hải demande pourquoi Maître n'a pas retenu Madame Yin, bien qu'ils sont logés encore dans la même maison à l'époque. Tôi không biết chị ra hỏi là nào, tôi không biết nha. Cái đó
lúc đó chị qua bển mà gặp chị Thanh Nguyên ở ngoài cửa đó. Chị mới hỏi nhà Bắc Thuần. Bắc Thuần mới chỉ cho chị là chị vô cửa này nè, thì gặp nhà Bắc Thuần. Xong vô mới hỏi Bắc Thuần cháu có gặp một cái người như vậy đó, ăn mặc vậy đó, tắt đó. Thì Bắc Thuận mới nói cái đó là chị Thanh Nguyên. Thì sau đó có một cái khóa sống chung hay cái đại hội gì đó, chị mới nói chuyện chị Thanh Truyền, chị hỏi thăm chị Thanh Truyền là chị Thanh Nguyên thế nào. Chị Thanh Truyền mới khai ra đó là chị Thanh Nguyên chỉ đi qua cái khóa khác rồi là lúc đó, là cái lúc đó là đó.
Năm nào vậy
chị quên rồi?
Lâu rồi không?
Lâu, cái lúc mà thầy còn đương ở trong nhà Bắc Thuận á, chứ thầy, chưa có ra cái nhà ngoài.
Cái đó này thầy không có cao giờ can thiệp, nó thiếu gì người đi đâu, phải một người đi.
Chị nghĩ là thầy có độ đó chứ. Nhưng
độ
mà
thôi hả? Độ là cho họ cái sáng suốt, cho đó họ phát về cái duyên của họ thôi chứ thầy.
Nhưng mà là chắc là chỉ coi như khó rồi, khó trở lại.
Cái quan trọng là chị tiếp tục chị tu. theo cái đường hướng nào cũng vậy, chỉ độ cho họ tiến theo cái hành trình của họ thôi, chứ không phải là độ cho họ phải bắt họ lại vô vi mà không hiểu gì hết.
Không, thì cái đó là chị muốn nói là coi như cái đường lối á, là con người đó là đương nhiên đi vậy rồi thôi ạ.
Matrimètre aide pour que les gens avancent selon leur niveau, selon leurs circonstances, selon leur destination, selon leur itinéraire. Le but, c'est pas de retenir à tout prix que les gens, pour que les gens pratiquent le bouvi. C'est pas ça le but. Le but, c'est pour que l'évolution soit en harmonie avec leur niveau d'évolution. Donc, ils donnent tout ce qu'ils peuvent. Après, les gens vont évoluer. Pour lui, tout le monde évolue. Il n'y a pas de souci.
Thì cái chị xác nhận lại đó là chính chị Thanh Truyền là em chị Thanh Nguyên nói cái chuyện đó, chứ Bắc Thuận gái không có nói.
Đúng rồi, đó, cái đó là cái đó một trong những cái trường hợp mà nó bỏ ra đi thôi, chứ còn nhiều lắm, Có nhiều người thầy biết trước là trước sau cũng đi cái chỗ khác à. Có nhiều người thầy nói trước á. Nên người này nó sẽ có cái đạo của nó nè, nó đi theo cái đạo của nó thì hết. Vài năm sau mình thấy đi mất tiêu à. Đầu khi mét, il sait tout à l'avance. Mais il n'intervient pas parce qu'il voit que c'est la loi. Et tout le monde doit évoluer conformément à la loi pour évoluer. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien d'important. Chacun doit évoluer et chacun a sa situation. Donc il n'intervient pas. Ai muốn theo cái gì theo, miễn là tiến quá, ông thầy ông xuống đây ông độ cho mình có cái sáng suốt để mình tiến trên cái cuộc hành trình dài đằng đẵng của mình, còn qua biết bao nhiêu trong gai nữa. Cái này chỉ là một cái một trạm trong kiếp này thôi, còn nhiều kiếp mà. Thành ra ông Phật đó, ông rất thanh tịnh ở chỗ đó, tại ông thấy xa, ông hiểu rộng. Mình thấy người này bỏ vô gì mình buồn, mình lo, mình tiếc, nhưng mà ông Phật không có đâu. Ông thấy người nào cũng đang tiến quá, không có gì lo hết. Maître, il voit que tout le monde évolue, donc il n'intervient pas. Il ne donne que la lumière dont les gens ont besoin pour avancer, c'est tout. Mais les femmes, les profanes, ils ont peur et ils regrettent le départ de certaines personnes, mais non. C'est conforme à leur évolution. Chứ anh Lạc còn làm nhiều hơn chị Thanh Nguyên, anh Lạc anh đóng góp cho vô vi biết bao nhiêu.
Thì đúng rồi, cái trường hợp anh Lạc đó chị cũng có thấy rõ đó.
Mà thấy bây giờ mình, bây giờ mình hiểu rồi, mình thấy đúng rồi, cái chuyện đời nó như vậy là đúng.
Okay. Mà hồi đó, đó anh Lạc cũng có công lắm này, cái nọ thầy khen ghê đó. Cái lúc mà anh làm được chuyện thì thầy cũng khen lắm, mà cái lúc mà anh bị gặp cái vụ mà trục trặc cái gì bên xã hội bên đó đó, thầy cũng la anh dữ lắm. Thì chị cứ tưởng là anh Lạc là cái người như vậy, mà giờ rốt cuộc thì nó vậy rồi. Anh đó cũng ngộ thiệt, chịu thua.
Mỗi người một cái duyên, không có nói trước, không có nói trước được. Mình chưa có rời khỏi cái khóa này thì mình chưa có nói được. Khi nào mãn khóa rồi mới biết nó đi đâu. Bây giờ chưa có mãn khóa là chưa có nói được. Nghe không? Chuyện nào mãn khóa rồi biết.
Thôi thì tụi này già rồi cũng sắp mãn khóa rồi.
Bây giờ ráng giữ cái sự thanh nhẹ mà đi thôi. Bây giờ mình sắp mãn khóa là chỉ còn cái giữ Nam Mô Di Phật mà đi thôi.
Đúng rồi, chứ cái đợt trước đó là cái lúc mà chị biết đó là coi như lần lần tiêu hết. Ở đâu đó, không biết. Tiêu hết trơn rồi, sắp hết rồi.
L'intérêt pour les gens qui sont proches de la fin, c'est de maintenir Nam Mô Di Phật. C'est le truc qu'on va pouvoir continuer à utiliser et à pratiquer. Cái đó là qua bên kia cũng xài mà cũng còn điểm tiếp được ha. Nhiều khi cái xác mình nó không còn cho mình so hồng pháp luân thiền định nữa, thì lúc đó mình chỉ còn có năm mỗi giờ Phật. Thì nào còn thì mình làm pháp luân pháp tăng pháp để cho hỗ trợ cái xác này. Nhưng mà cái tâm là quan trọng. Tâm phải thật thành tâm và thanh nhẹ. Ráng bám vô cái đường tu thành tâm và thanh nhẹ thì bề trên cũng cứu. Đừng có hướng về đời nữa. Phải buông bỏ hết chuyện đời. Chuyện con cái nó lớn hết là phải để cho nó làm. Nãy thầy la. Thầy la hoài. Không có lo chuyện con cái nó lớn hết là để cho nó học cái bài của nó. Nó đi cái tiếng theo cái hành trình của ông trời đã dạch định cho nó. Thì để cho nó học nó tiếng. Mình phải lo cho cái phần mình. Mãn khóa coi được thanh nhẹ tới đâu thì hướng tới đó. Thành ra mình ráng giữ cái sự thanh nhẹ trong tâm là được. Hồn nhiên và tự nhiên mới bước qua cửa đạo. Donc il faut être naturel et spontané pour pouvoir passer la porte de la voie spirituelle. Phải ráng giữ cái sự hồn nhiên thì lúc đó sẽ được bước qua cửa đạo.
Et pour ça, il faut beaucoup placer Nam Mô Đà Phật pour que l'est imprégné dans notre subconscient. Parce que quand on va quitter le corps, c'est pas facile de se rappeler Nam Mô Đà Phật. C'est pas si facile comme ça parce qu'on va paniquer. Tu vois, si on Paniki. Thì mình thấy phải cố gắng niệm Phật để cho cái nguyên lý Nam Mô Đà Phật nó nhập tâm của mình, chứ không phải là đơn giản vậy đâu. Khi mà mình ra đi đó, cái phần hồn mình nó kêu bằng hoảng hốt dữ lắm, nó không có phải đơn giản vậy đâu. Qua tới đó mà nhiều khi hoảng sợ quên Nam Mô Đà Phật luôn nữa.
Xuống dưới mà thấy cảnh hải hùng đó là quên niệm Phật liền. Còn vừa là xe nạ thốt on oublie tout de suite Nam Mô Đà Phật. Il faut que ça soit imprégné, comme Roger a dit, dans notre conscience. Mình đã phải lo luyện thôi. Bây giờ bỏ bớt chuyện đời, chuyện gì mà mình thấy không cần thiết á, thì mình dành cho niệm Phật, học đạo, để duy trì cái trự thanh nhẹ của mình. Để khi mà mình ra đi á, là mình được cái thanh nhẹ. Chứ không ai cầu nguyện cho mình được đâu. Chỉ cho mình ấm áp trong lúc ra đi thôi, chứ cũng không ai cầu nguyện cho mình được.
Hải nói giống như chị Hải vậy đó. Bây giờ mình thấy bạn đạo càng ngày càng lớn tuổi, phải không? Gần đổi họ hết trơn rồi. Moi, je vois que des amis pratiquants que je connais depuis longtemps, tu vois, ils sont tous âgés maintenant. Ils commencent à changer de nom maintenant.
Mọi sự đời nó đều thay đổi. Toutes les choses de la vie changent, évoluent, très ça évolue vite et les choses changent. Từ ngày xưa mà mình có khóa sống chung, mình có đại hội với thầy, nó bây giờ từ từ nó thấy già hết rồi, chắc cũng không có còn tổ chức được cái gì nữa đâu. Từ từ nó cũng phải lui về thanh tịnh. On voit que les choses évoluent. Tout ce qu'on a pu jouir, tout ce qu'on a pu profiter, c'est du passé. L'avenir, c'est autre chose. Mỗi năm nó mỗi khác. Lớn tuổi rồi mỗi năm cái tâm thức nó cũng khác, nó suy nghĩ cũng khác.
Bây giờ tôi thấy là càng tốt hơn hồi trước, mình có thức tâm nhiều hơn là mình còn trẻ.
Thì đương nhiên là học nhiều quá mà không thức tâm, đời nó nhồi quá mà bây giờ chưa chịu thức nữa, chừng nào mới thức bây giờ. Bien, il disait qu'aujourd'hui, il s'éveille plus qu'auparavant, c'est normal, on a appris tellement de choses. On a bien vu, il faut qu'il est temps de s'éveiller. Nhưng không thức là chừng nào mới thức bây giờ.
Mỗi một kiếp mà đầu thai lại đó là phải sống 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ đó. chaque réincarnation, tu vois, il faut vivre 9 mois et 10 jours dans le ventre de maman.
Ra đời là phải học biết bao nhiêu sự mới trưởng thành, lúc đó mới đi tìm đường đạo. Rồi, thôi ha, chấm dứt đây nha. Au revoir tout le monde.
Au revoir tout le monde, chào tất cả.
Au revoir, merci, merci.
Cảm ơn đạo.
Cảm ơn.
Anh với tuần sau đổi giờ nha.
Bên Việt, tout le monde.
Bên Việt Nam tuần sau đổi giờ nha, phải học bên Việt Nam phải học sớm.
Việt Nam bây giờ anh bảo.
Vậy là bên Việt Nam chắc phải học sớm hơn giờ đó, tại bên đây nó tăng lên giờ. Nó tăng lên giờ là như là 10 giờ, nó là 11 giờ, như là Việt Nam rồi lui giờ chứ nhỉ. Để coi
học 5 giờ.
Để coi lại coi tính được, kỳ trước tôi cũng tính lộn hoài. Bây giờ ở đây là 10 giờ, ở bên Việt Nam là nãy là 16 giờ phải không? Là 4 giờ phải không?
Dạ đúng rồi.
Thì sau á 10 giờ ở bên Việt Nam á, nó sẽ là 11 giờ ở 11 giờ bây giờ, tại nó tăng lên giờ, 10 giờ nó thành 11 giờ, nghĩa là để coi 10 giờ.
Giờ chứ.
À, thì sao nó phải tăng lên, nó cộng thêm 1 giờ. Nó cộng thêm giờ, nghĩa là cái giờ này á là nó cộng thêm giờ là 11 giờ, nghĩa là Việt Nam phải học hết trước 1 giờ.
Trước 1 giờ là 3 giờ.
Chắc 3 giờ đó.
3 giờ phải không anh?
Ừ, 3 giờ đó. 3 giờ vô. 3 giờ vô là lúc đó là bên đó 15 giờ. Ở bên Tây 10 giờ. 10 giờ lúc đó nó chỉ còn cách nhau có 5 tiếng à, đúng rồi, mùa hè nó chỉ cách nhau có 5
tiếng.
Đúng
rồi. Đúng rồi.
5 tiếng. 5 tiếng đúng rồi, bây giờ cách nhau 6 tiếng, nhưng qua tới mùa hè cách nhau còn có 5 tiếng nha, là 10 giờ. 10 giờ bên đây là 15 giờ ở bên Việt Nam, nghĩa là 3 giờ chiều học nha.
Dạ dạ rồi, cảm ơn Bảo.
Rồi
thôi. Bye
bye. Bảo thì như vậy đó, bên cảm này ơn. Mình vẫn 10 giờ hay là mình phải tới 1 giờ.
Không, mình qua giờ mới, mình vẫn giữ 10 giờ mới.
À, 10 giờ mới đi, chứ nếu qua 11 giờ là trễ.
Đúng đó, 10 giờ mới nhé.
Mình ok, rồi, merci.
Rồi, au revoir.